Kính chào quý bạn đạo, hôm nay là ngày 17 tháng Giêng năm 2021. Chúng ta sẽ bắt đầu buổi trao đổi tu học. Đề tài thư ngõ tuần này là tâm lành. Tâm lành học hỏi lý chân tu, giải tỏa phiền ưu chẳng có mù, đan bạc tình đời tâm tự thức, quy nguyên diềm mối giải thân tù. Lương Sĩ Hằng.
En français, un bon cœur. Avec un bon cœur, allons-nous à l'apprentissage du principe du perfectionnement spirituel véritable. Quand nous nous délivrons des chagrins, nous ne sommes plus en proie à l'aveuglement. Devant les sentiments terrestres ingrats, notre conscience s'éveille. En retournant à l'origine primordiale, nous nous délivrons de notre prison corporelle. Un bon cœur, qu'est-ce que ça veut dire?
Tâm lành là sao? Tâm lành là sao?
Être gentil envers les autres.
Ouais.
Tâm lành là tâm tốt, không có nói xấu người khác.
Hai lần nói
vậy. Tâm mình có em hệ quả không?
Mắc cao nói không nghe mắc cao.
Gặp mẹ.
Nói mình nghe mình nói bắt đầu không nghe. Rồi, hãy đóng góp tiếp đi. Thầy nói tâm lành thì có gì để nói không?
Nói với mình tâm lành là tâm không có rách rưới.
Tâm không có rách hả? Tâm còn nguyên dạng hả? Mặc áo lành hả?
Thì dit que le cœur, le bon cœur, c'est le cœur qui n'a pas troué.
Tâm không có rách. Làm sao mà mình ra tâm mình bị rách vậy?
Le bon cœur, il pense qu'à faire des bonnes choses.
Bah, il a posé la question pourquoi les trouer.
Ah, pourquoi les trouer? Bah, vas-y, réponds, c'est toi qui l'as dit.
Parce que si on pratique comme il faut, notre énergie, il est complet. Il est complet. Il est formé complet. Et quand on pense les choses négatives, ben ça va trouer cette partie énergétique et il va casser. Theo mình nghĩ tâm lành, tại sao nó lành? Khi mà mình hành pháp đó, cái điểm mình nó tròn trịa. Khi mà mình nghĩ xấu hay là mình có điều ý nghĩ ác này kia nọ đó, cái phần điển nó bị rách rưới, nó bị tan rã, rách rưới, mất mát.
Làm sao mình có được cái tâm lành?
Phải biết hướng thượng, phải biết thương yêu mọi người. Và muốn tâm lành là phải cố gắng niệm Phật. Il faut placer beaucoup d'amour dans Phật, il faut pardonner, aimer les gens, pour que notre énergie soit ronde, soit fluide.
Ai thêm gì nữa không? Cái mở cùng băng này nghe thử coi.
nhỏ cho đến việc lớn phải có trật tự. Từ việc nhỏ cho đến việc lớn ngay trong nhà có trật tự thì hãy tâm mình an lạc, tâm mình không có động loạn. Cần trước mắt khi chúng ta là cần trật tự, nhìn tu thiền cũng là phải trật tự trong nội tâm thì mới đạt tới sự trong lành và dứt khoát.
Nghe không vậy?
Nghe
mà thấy nữa. Anh Bảo bật ra. Anh Bảo có bật bật ra chứ cái con của anh Bảo hả?
À, bật ra ra. Cái đó thầy nói tâm lành đó là phải, trước hết là phải lập lại trật tự. Mà cái trật tự của mình nó bắt đầu từ ở trong cái nhà của mình ở. Thì mình thấy cái nhà trật tự thì cái đầu mình nó cũng dễ trật tự hơn. Thì cái tâm lành đó, nó trật tự thì nó không có động loạn thì nó mới lành được. Còn nếu mà nó động loạn là chỉ có bậy bạ không à. Donc mettre à dire pour avoir un bon cœur, il faut avant tout qu'on ait de rétablir l'ordre dans sa maison. Et qu'on regarde que tout est ordonné et notre cerveau aussi peut s'établir dans l'ordre. Et comme ça, il est moins perturbé. Người thiện lành thì được cái gì? Người có tâm lành thì được cái gì? Qu'est-ce que, quels sont les bénéfices que peut raconter quelqu'un qui a un bon cœur?
Il rencontre beaucoup d'êtres du monde en haut, il a tout du temps beaucoup de chance dans sa vie. Mm-hmm. Il est très aidé et puis il rencontre de belles choses sur son mm-hmm. chemin. C'est quelque chose qui arrive comme ça, il faut qu'il comprenne vraiment pourquoi. Nếu mà mình có cái tâm lành á, mình gặp được nhiều may mắn lắm trong đời. Nó tới một cách không có nghĩ trước chuyện gì rồi nó xong rất một cách nhẹ nhàng, mình thanh hay lắm vậy đó. Có cái nhiều duyên tốt, thành gặp chuyện tốt, cái chuyện gì khó khăn là nó giải quyết một cách lạ lùng lắm.
Bác Cao nghe được chưa? Bác Cao có nghe được chưa? Chắc chưa nghe được hả? Gặp trục trặc kỹ thuật rồi.
Con người có duyên, có căn gốc thiện lành thì gặp những sự may mắn. Cái gì nó cũng may mắn và lạ thường ở trong người. Nếu chúng tôi tin, có cái tâm ác độc không bao giờ có sự may mắn. Có cái tâm thiện lành, có sự may mắn. Sự may mắn nó đem lại cho mình vui. Mà cái tâm vui nó mà gặp được cái pháp đứng đắn làm cho tâm thức mình quân bình, trí óc mình được sáng lạ, thì mình là một người dũng mãnh, thấy rõ được đi về phương trước. Từ chúng ta còn về vương ma quỷ và bất trật tự, về sự hành cao cùng. Thì chỉ có hành, có tu, nay sửa chút, mai sửa chút, mới hình thành. Mà không chịu làm, không chịu hành, không chịu sửa
là. Donc maître a dit que quand on a des quand on a un bon cœur, on rencontre beaucoup de chance et grâce à cela notre cœur est joyeux et il peut se développer plus facilement. On rencontre un bon dharma qui nous permet d'atteindre l'équilibre. Et on voit clairement le chemin de retour vers les Bouddhas, vers Dieu. Et on ne voit pas s'égarer dans la voie du mal. Làm sao mình giữ được cái tâm trọn lành? Comment faire pour garder le cœur bon?
Il faut s'élever spirituellement, tout le temps penser au monde d'en haut. Il nous aide en continu, donc nous de notre côté, on essaye d'aider toutes les personnes qui ont des soucis, des problèmes dans leur vie. Il faut faire de telle manière que notre énergie soit toujours légère. Mình phải hướng thượng và bên bề trên giúp đỡ mình biết bao nhiêu, mình phải giúp đỡ mấy người ở xung quanh mình. Mình làm cái gì giúp được người là mình mừng lắm, mình vui lắm.
Thành ra mình phải có cái tâm xây dựng, giúp đỡ và xây dựng. Không có cái tâm phá hoại, không có cái tâm phê bình mà không làm. không có cái tâm mà chỉ trích mà không làm. Donc il faut avoir un cœur pour aider et construire, et non pas pour critiquer, juger sans faire. Parce que Maître a dit, il faut pas écouter les gens qui ne font rien et qui restent là à critiquer, à juger. Il faut giữ cái tâm thiện lành. Làm thì khó hơn là đứng ở ngoài phê bình. Vrai, c'est beaucoup plus difficile que de rester à côté et de juger et de critiquer.
Sans rien faire.
Sans rien faire, c'est facile. C'est gratuit.
Oui.
Et quelqu'un qui œuvre, il doit fournir beaucoup d'efforts et de sacrifices. Donc c'est pour ça, critiquer quelqu'un qui œuvre, c'est le péché encore plus lourd. Oui. Tâm lành bàn bạc lý chân tu. Giờ mời các bạn giải câu này đi. À vous d'expliquer le premier vers.
Le premier vers, c'est avec un bon cœur, adonnons-nous à l'apprentissage du principe du perfectionnement spirituel véritable. Je vous invite à expliquer le premier vers.
Bắt cao nghe chưa? Bắt cao. Bắt cao chắc không nghe. Giờ thấy hình không? Không nghe hả?
Theo mình thấy khi mà tâm lành bạc bạc lý chân tu là khi mà mình có tâm lành đó, mình chỉ nói chuyện đạo không mà mình không có nói chuyện thị phi của người ta.
Lập tâm lành học hỏi lý chân tu.
Rồi. Tâm lành mình chỉ học hỏi với lại mình bàn bạc về đạo để mình khai mở tâm thức thêm thôi chứ mà không có nói chuyện thị phi. Moi, je pense que quand on a le bon cœur, on cherche à développer spirituellement, on ne parle pas des commérages aux autres.
Ouais, donc, qu'est-ce que tu dis?
Tu dis, on pense qu'à son avancement spirituel, on ne pense pas au reste.
Oui. Mình nghĩ tới cái sự tiến hóa tâm linh của mình thôi. Rồi, còn gì nữa?
Trong cái câu mà hỏi. Cái câu học hỏi là phải học hỏi hoài để tạo dựng lên để mình tiến tới. Giống như hồi nãy anh nói là phải construire. Thành ra trong cái tâm lành đó mình không có thể nào mà hỏi tiến bộ. Je disais que pour avoir mon cœur il faut.
Hay không lại rồi má, hết tên chưa?
Nói đi.
Je disais que pour avoir un bon cœur, il faut l'entretenir, donc il faut toujours étudier et puis avancer pour consolider notre cœur.
Nên cái tâm mình lành á, không phải mà dễ mà mình giữ được cái tâm lành. Tại vì những cái tư tưởng xấu nó có thể phóng ra bất cứ lúc nào. Thành ra lúc đó nó trì kéo cái tâm mình á, thành ra mình trở nên ác. Mình có thể trở nên ác trong nháy mắt. Donc c'est pas facile, c'est pas naturel de garder toujours le bon cœur, parce que on peut se laisser entraîner par nos entités et en quelques fractions de seconde notre cœur devient très mauvais. On a de mauvaises pensées, on pense que du mal. Et si on fait pas un effort de maintenir, on va pas y arriver. Thành ra cái tâm lành á, nếu mà mình không có duy trì á, mà khi mà mình nói chữ hướng thượng á, là bắt buộc mình phải niệm Phật. Mình hướng thượng không á, thì nó không có đủ. Mình nói chữ hướng thượng chứ mình đâu có trụ được cái trên đỉnh đầu đâu mà hướng thượng. Cho nên mình nói khi mà mình dùng chữ hướng thượng á, là mình phải nghĩ ngay tới là mình phải niệm Phật mình mới hướng thượng được. Chứ không phải mình nói chữ hướng thượng là mình hướng thượng được. Quand on parle de s'élever spirituellement, il faut penser tout de suite derrière qu'on doit invoquer pour pouvoir s'élever spirituellement.
Parce que si on n'invoque pas, on peut pas s'élever spirituellement. On peut pas ramener son énergie au sommet de la tête pour s'élever spirituellement. Donc si on ne parle que de, et on n'est pas conscient que s'élever spirituellement, c'est invoquer, c'est on se laisse tromper. Nếu mà mình nói hướng thượng mà mình không hiểu à, hướng thượng là bắt buộc phải niệm Phật thì cái đó mình dễ bị gạt. Nó mình nói nó nói hướng thượng cả ngày nhưng mà không có niệm Phật làm sao hướng thượng. Giờ mình nói mình phải hiểu, dùng chữ đó mình phải hiểu. Rồi học đạo á, thì mình phải học bằng cái tâm gì? Comment on doit apprendre la spiritualité? Avec quel cœur?
Bằng cái chân tâm.
À, phải bằng chân tâm, bằng...
Ở trung tâm bỏ đầu mình. Trung tâm bỏ đầu.
Rồi.
Thì, on s'en passe son énergie au sommet de la tête pour apprendre la spiritualité.
Thành ra mình nói mình phải dụng tâm học đạo là phải dụng chân tâm học đạo, không có dụng phàm tâm. Donc on n'utilise pas les cœurs profanes pour apprendre la spiritualité.
Mà nhiều khi mình dùng phàm tâm mình nói đạo cũng được nhưng mà nó không có sâu sắc, nó không có. Des fois on utilise le cœur profane, tu vois, tu expliques dans la voix mais c'est très très bas.
Khi mà non, mình dùng
c'est pas pareil parce que quand on parle avec le cœur spirituel c'est avec l'énergie.
Nếu mà mình dùng tâm phàm á, mình học đạo á, nó có thể có những cái nguy hiểm nè. Thì con utilise le cœur profane pour apprendre la spiritualité, quels sont les risques?
Bien, le risque il est fort parce que on risque de détourner un petit peu notre cœur. En fin de compte, c'est les entités et que les choses terrestres que nous savons expliquer, mais pas sur le plan spirituel. Hiện nói là mình, nếu mình cắt nghĩa theo người phàm á, thì nó dễ bị lục căn lục trần dễ dụ mình hơn.
Có ai thấy cái gì khác không?
Mình thấy nếu mà dụng cái tâm phàm mà nói về đạo đó, nó không có vô cái nguyên thủy của nó.
Mình học đạo luôn á chứ mình đừng có nói chi mà nói đạo. Lúc mà mình đang học đạo nè, lúc mà mình vô một cái nhóm mình học đạo nè, mà cái tâm phàm á, mình học với cái tâm phàm á, thì cái nguy hiểm hay chỗ nào?
Còn nó hướng về đời nhiều hơn.
Quand on va dans une séance d'études spirituelles et on utilise le cœur profane pour apprendre, qu'est-ce qui se passe?
Cái phần âm nó có thể nó chen vô, có thể chen vô nó lợi dụng cái lời nói của mình là nó lái mình đi chỗ khác. Moi je dis que si on prend le cœur profane pour parler spirituel, la force obscure il peut, tu vois, faufiler comme ça pour te diriger, voilà, sans dire par contre, et on parle de dérive.
Nó sẽ, cái điển tà nó có thể nhập mình, nó xen vô cái tư tưởng mình, nó xúi mình nói những cái lời bất chánh, những cái lời mà ganh ghét, những cái lời ganh tị, nó đưa vô cái sổ tranh chấp. Thay vì nó tới đây nó học được cái gì, nó đem về nhà nó học, để nó tu. Vô đây nó dòm người này, nó dòm người kia, nó nghe người này người kia rồi nó tranh chấp. Rồi nó muốn hơn người này, nó muốn hơn người kia. Donc il va nous détourner dans un mauvais sens. Ça veut dire au lieu d'apprendre ce qu'on peut apprendre pour ensuite revenir chez nous pratiquer, il va chercher les rivalités, les conflits, la jalousie. Il va dominer, il va être supérieur à l'autre, il va dire quelque chose pour mater les autres, pour être supérieur, pour montrer qu'il est le plus fort, pour montrer qu'il est avancé. Et ça, c'est le domaine des fantômes. Et on rentre dans leur jeu. Et comme ça, ça va créer une mauvaise ambiance dans une séance d'étude. Pour qu'une séance d'étude soit pure et légère, il faut que tous, sans exception, s'élève spirituellement. Et qu'on se laisse emporter par une personne qui va tu vas projeter une mauvaise énergie dans le groupe, tout de suite, ça va perturber. C'est comme si la mare, elle est, la surface, elle est plane, on jette un morceau de caillou, un caillou dedans, il va créer des ondes. Et c'est ça. Et c'est ça que les forces maléfiques, ils guettent à l'extérieur. Ils profitent de ces pensées pour s'infiltrer. Et bởi vậy cái tà nó mới lợi dụng á, nó xen vô để nó làm cho cái buổi học mà về tâm linh á nó không được thanh nhẹ. Mình buổi học tâm linh á là bề trên hút mình lên, rút mình lên để cho mình được nhẹ. Mà tà thì nó không có muốn, nó không có muốn mình được thanh nhẹ. Thành ra nó vẫn sẵn sàng, nó chờ chịch. Mình nó vô nó quậy cho mình á, không có được thanh nhẹ. Thì nó dậy cho, dậy dấy động cái tự ái của mỗi người lên. Il va utiliser les amours propres de chacun. Il va renforcer le côté négatif et les gens vont réagir de, pas de façon légère. Thì lúc đó con người ta nó bị cái tự ái che lấp, thì cái phàm tánh thì nó phản động, nó không có tốt. Rồi, mình phải dùng chân tâm học đạo. Donc il faut utiliser le bon cœur pour apprendre la voie spirituelle. Rồi mỗi khi mà thầy nói chữ học, thầy hay kèm theo chữ hỏi. Thì kỳ trước mình cũng có học hỏi rồi, mình cũng có ôn lại, không biết kỳ này các bạn còn nhớ gì, xin các bạn đóng góp. Tại sao học là phải hỏi, mà hỏi là được cái gì? Mà tại sao học mà không hỏi được?
Anh Bảo cho em nói thêm cái item trước đó. Nhiều khi nếu mình nói các nghĩa về phàm nhiều quá, mình sửa cái pháp nữa, mình sửa cái pháp đó là cái tội.
Thì đương nhiên là nếu mà mình nói chuyện đạo mà mình không nói căn bản, mình không có nhớ được những lời giảng của thầy mà mình nói không có căn cớ, thì mình dễ bị lái sai mà mình không hay. Thành ra mình nói cái gì á, mình biết thầy có nói á, mình nói mới không. Còn nếu mà thầy không có nói mà mình chế ra thì đương nhiên là mình bị lạc là nào, mình không hay. Thành ra mình phải cần học là vậy đó. Nếu mà không học là thầy không biết. Nếu mà mình không học đạo làm sao mình biết thầy nói gì, làm sao mình nói là đúng. Muốn nói là đúng là cũng phải học đạo mà phải hiểu đó. Chứ nhiều khi học mà chưa hiểu nữa, đâu phải ai nghe thầy giảng cũng hiểu hết đâu. Mà đâu có phải ai cũng hiểu được 100% đâu. Thành ra mình phải học, phải nghiên cứu, mình phải từ từ mình đi tới mình mới hiểu ông thầy không nói gì. Nhiều khi diễn dịch sai nữa. C'est pas parce qu'on apprend la spiritualité qu'on peut tout comprendre. Et si déjà, si on n'écoute pas les enseignements de maître et si on invente des choses, c'est sûr que ça, il y a beaucoup de chances que ça soit erroné. Mais le fait d'apprendre les enseignements de maître, c'est pas garanti qu'on a tout compris. Des fois, on interprète mal. C'est parce qu'on n'a écouté qu'une seule partie et on extrapole et on interprète mal. Donc, ça nous aiguille dans un mauvais chemin. C'est pour ça qu'il faut écouter plusieurs enseignements, donc écouter énormément pour consolider et pour confronter ce qu'on a compris pour voir si ça tient la route.
Ok.
Thành ra học là phải cũng như mình đi học ở trường vậy, đâu phải mình tới ông thầy ông giảng là mình hiểu hết đâu. Mình về mình cũng phải ôn bài, mình coi coi mình có hiểu chưa ha. Mình phải nghiên cứu, đi thư viện rồi kiếm sách đọc thêm coi nó hiểu thêm nữa, chứ đâu phải ông thầy ông giảng là mình đi theo lên đại học, là đâu phải vậy đâu. Ông thầy ông giảng là chuyện vậy là phải đi kiếm sách học thêm, chứ đâu phải ông giảng bao nhiêu đó là đủ đâu. Để mình mới hiểu rõ những cái gì ông giảng hết, phải không? Thì bây giờ mình học đạo cũng vậy, ông thầy ông giảng. Nhưng mà mình phải nghe nhiều để coi ông giảng, ông nhắc nhở mình cái gì, ông dạy mình cái gì. Chứ mình học mà ông thầy giảng, mình không nghe, mình không hiểu hết, sao biết được đi. Sinon, on peut pas connaître.
Chắc là ở trong bếp, nhưng mà nghe
nên mình không có hiểu được. Rồi tại sao thầy nói học và phải hỏi, mà tại sao nhiều khi mình học mà mình không có gì hỏi?
Chừng nào mình không có gì hỏi nó, chắc mình không có hiểu chuyện đó. Mà mình học đó mình phải hỏi nó cái niệm đó, cái này thêm connections của mình nữa. thì mình phải trao đổi hoặc hỏi mấy mấy có được tiếng Hoa mình thấy người khác có ý kiến khác mình, có khi ý kiến của người ta còn hay hơn ý kiến của mình nữa, vì mình mới được học thêm. Moi je disais quand on apprend il faut qu'on pose de questions. C'est seulement quand on n'a pas de questions là parce que ça prouve qu'on n'a pas pour certaines personnes hein, qu'on n'a pas compris le problème déjà. Et quand on pose la question, au contraire, ça enrichit notre connaissance et ça complète aussi. Par exemple, quand on fait un projet, souvent on discute entre 3-4 personnes et on relève les bonnes idées, tu vois. Et chacun contribue une petite idée pour construire un projet. Voilà. Donc ça, on a besoin, on a besoin de questions.
Tại sao có những giai đoạn mình thấy không có gì để hỏi hết trơn? Des fois, on n'a pas de questions. On pratique et puis c'est tout.
On voit pas le problème. Soit, peut-être qu'on a déjà compris. Non, inconsciemment, on voit déjà le problème. C'est seulement qu'on n'a pas... On n'exprime pas, mais seulement quand la personne dit « Ah, c'est ça que je voulais déjà, c'est ça que j'ai compris au fond. » Moi, ça m'est arrivé déjà comme ça. Je discute avec les gens, je n'arrête pas.
En général, on ne pose pas de questions, c'est-à-dire on a peur de se ridiculiser.
Ah, ça c'est une, c'est une des raisons. C'est une des raisons, c'est une des raisons, mais c'est pas tout. Nghĩa là Hiển nói là mình nhiều khi mình không dám đặt câu hỏi sợ người ta cười á.
Cũng có một vấn đề này mà không phải tout le temps, phải không phải tout le
monde. Rồi còn gì khác nữa ngoài cái chuyện mà mình tự ái, không dám đặt câu hỏi, mình sợ mình đặt câu hỏi nó ai cũng biết hết rồi mình không biết rồi sợ người ta cười, cái đó là một là cái tự ái của mình, mình để cái tự ái nó ra trước mặt mình á, anh ra mình không có gì để hỏi hết. Donc on pose l'amour propre devant soi et on pose pas de questions. Rồi mình hỏi ra nhiều người tự ái sợ mình nói ra người ta biết là mình không hiểu cái chuyện đó, nhưng mà mình không hiểu là chuyện thường, đâu có ai hiểu hết đâu mà sợ. C'est normal parce que personne ne peut tout comprendre. Donc, il ne faut pas avoir peur de montrer et de poser des questions parce qu'on n'a pas compris certaines choses. Cái lý do quan trọng hơn ấy, không phải là cái đó nữa, là còn cái chuyện khác. Bây giờ cái người đó người ta không có tự ái, người ta không có sợ, nhưng mà cái gì làm cho người ta thấy không có gì để hỏi hết. Trong đầu không có gì để hỏi hết. Bây giờ mỗi ngày là cứ tiếp tục hành ba pháp vậy thôi. Không có gì để hỏi hết, nghĩa là theo cái hả sao dâm nói sao
không mình không hỏi
hả à, chị Hương nói, chị Hương nói sao, tại sao mình không hỏi?
Mình thông, mình biết rồi mình không hỏi.
À, mình thông rồi ha, mình thông hết không?
Không.
À rồi
cái, mấy... cái trường hợp cái gì mình không biết đó.
À, đúng rồi, cái đó là cái gì mà mình hiểu rồi mình không hỏi là đương nhiên rồi, mà còn nhiều cái mà có nhiều khi mình thấy không có gì để hỏi hết, nghĩa là vậy là chứng minh là mình thông hết rồi hay sao? Thường là dice que quand on ne pose pas question parce qu'on a déjà compris cette question, donc on pose pas de questions, on va poser des questions sur ce qu'on a pas compris, mais quand on ne pose aucune question, est-ce que ça veut dire qu'on a tout compris? Khi mà mình không có câu hỏi trong một thời gian thì mình không có gì để hỏi hết, là chứng minh là mình hiểu hết rồi hay là sao?
Je pense que parce que la personne ne s'investit pas vraiment. Elle écoute passivement et puis elle dit bon ben cause toujours hein. C'est-à-dire qu'elle n'a pas vraiment creusé. Elle se veut pas fatiguer pour creuser. Elle se met pas en danger, elle dit rien, elle attend que ça passe tranquillement. Cái người mà không hỏi gì khi họ không có để tâm nhiều trong cái vụ học đó. Họ đi học hồi nhỏ đó, ông thầy ông nói lung tung hồi chán quá, thở ru chung đi ra thôi. Chứ không có cái người đó không có muốn học nhiều hơn. Họ hơi làm biến chút hình, họ không có muốn investir vô cái problem, không muốn hiểu biết nhiều, không có đào sâu, không có câu gì hết.
Thì bây giờ đó là một cái vấn đề là đào sâu chân lý á, thì mình mới có câu mà mình để hỏi. Chứ giờ nếu mà mình không thầy cũng giảng vậy thì mình nghe vậy thôi á, thì mình chỉ hiểu cái gì mình hiểu vậy thôi, mình không có đi tiến xa hơn được. Mà ông thầy ông giảng á, thì luôn luôn ông cũng để những cái kẽ hở để cho mình hỏi, để ông nói tiếp, mà mình không hỏi thì ông không nói. Donc comme maître il enseigne, il laisse toujours des failles pour qu'on creuse et qu'on pose des questions, pour qu'il l'explique davantage. Mais si on pose pas de questions, ça veut dire qu'on n'a pas déjà tout compris ce qu'il a dit, donc il n'explique pas plus. C'est pour ça qu'il voyage, et là où les gens commencent à creuser, ils commencent à avoir des questions, là, la séance pourrait être intéressante. Parce qu'il va nous donner davantage. Il va nous donner un peu plus ce qu'on a. Donc si on creuse, on veut comprendre certaines choses, il nous donne un peu plus à chaque fois comme ça. C'est pour ça, c'est si y a des périodes où on croit que la pratique suffit. C'est m'est arrivé à une époque où j'ai posé plein de questions, après je pose plus de questions parce que j'ai compris, il faut pratiquer la méthode, et j'ai continué à pratiquer la méthode. Et des fois j'ai des questions, mais j'ai dit, est-ce que cette question est utile pour ma pratique? J'ai posé ça à Monsieur Tam. Je lui ai demandé, normalement, même si je pose pas cette question, je peux aussi continuer à pratiquer. J'ai pas besoin de poser cette question. Est-ce que j'ai intérêt à le poser? Taïda Laïsa, qu'est-ce qu'il a répondu, maître? Comme au bout, comme au bout, un thời gian, tôi đi, tôi học, thì lúc đầu, mình có nhiều, rất nhiều thắc mắc, tại vì mình không hiểu, trong cái, một khi mà mình hiểu rồi, mình bắt đầu vô, mình đủ để mình ngồi thiền rồi đó. Thì lúc đó tự nhiên mình nói là bây giờ mấy câu hỏi khác nó ngoài cái phương pháp công phu á, mình có cần nên hỏi hay không, tại mình hỏi cái đó nó có giúp ích gì cho con đường tu của mình không. Thì lúc đó tôi mới hỏi thẳng thầy, chứ giờ trong một cái khóa học đó mình nói bây giờ thấy là đủ để thực hành rồi, nhưng mà có những thắc mắc có nên hỏi hay không. Thì lúc đó thầy nói làm sao, thì nói thôi khỏi hỏi đi, cầm cái mầm ra tu đi phải không.
Tôi có nghe, nhưng mà đi qua này.
J'ai entendu une cassette. Thầy a dit, ne lis pas trop de livres, ne discute pas trop, non, ne lis pas trop de livres, tout ça, mais pratique. Peut-être c'est en fonction de la personne. Hein. Chacun, Thầy a donné une réponse, pas à tout le monde pareil. Hein.
Non, ça, il faut voir dans quel contexte. Il faut comprendre, oui. Parce que sinon tu interprètes mal. Rồi đó thầy nói là phải hành đi, cái đừng có được đọc sách lý thuyết gì đó. Nhưng mà cái đó phải hiểu cái hoàn cảnh nào, trong cái môi trường nào. Chứ mà mình rút ra một khúc vậy á, là mình có thể diễn dịch sai liền. Mình có thể diễn dịch sai liền. Tại sao mà thầy nói cái người đó như vậy? Là tại vì họ không hành cho nên thầy mới nói vậy.
Oui.
Nếu mà họ hành rồi thầy không có nói vậy. C'est parce qu'ils ne pratiquent pas, c'est pour ça que maître a dit ça. Mais s'ils pratiquent et s'ils n'écoutent pas les cassettes de M. Tam, qu'est-ce qu'il dit? Nếu mà người đó hành mà không nghe băng thầy thì lúc đó thầy nói làm sao? À, phải hiểu hai mặt. Thành ra nếu mà học nghe băng mà nghe có một khúc như siêu len nó nguy hiểm lắm. Thấy không? Cái đó là một cái bằng chứng cho thấy á. Là nó nguy hiểm lắm, mình không biết là thầy nói
như non, cái pas.
Gì trong cái hoàn cảnh gì mà mình phải hiểu luôn cái mặt kia như thế nào.
Bây giờ non, c'est pour... Bon, c'est pour ça que je disais que thầy il parle à la personne, cette personne lui manque peut-être à pratique. C'est pour ça qu'il a posé la question.
Toi, tu écoutes, tu dois savoir qu'est-ce qu'il voulait dire. C'est ça qu'il a pu entendre. Il dit à la personne, ça c'est leur problème. Mais toi...
Oui.
T'écoutes derrière, comment tu interprètes? C'est ça qui est important.
Moi, je vois peut-être la personne, elle vient de pratiquer.
Il faut que tu
expliques. Elle vient de commencer dans le Dharma.
Il faut que tu expliques pourquoi maître a dit ça. Il faut que tu expliques clairement. Il faut pas répéter seulement.
Non, je répète pas, mais moi-même, je comprends.
Tu dois répéter les paroles de maître pour que ce soit précis, mais il faut expliquer.
Non, la personne
n'extrait pas juste une parole et sans explication, parce que là, ça peut mettre à l'erreur. Non, mais c'est la vérité, c'est ça.
C'est oui, pas c'est la vérité, toi. Je suis d'accord.
C'est pas pour toi seulement, je dis pas pour toi, mais je dis pour le principe. Je pars du principe. Je pars pas de ton cas, mais le principe, c'est ça.
Oui, je voulais dire que peut-être, à ce moment-là, la personne qui a posé cette question à Thay, Thay le voit, il manque de pratique. C'est pour ça, Thay lui a adressé en disant que il faut pas lire les livres, tout ça. C'est la pratique.
Maintenant, on revient à ma question. Qu'est-ce que Maître a répondu? Quand j'ai posé cette question à Maître, il dit, t'as raison.
J'ai pas écouté, la.
Non, mais qu'est-ce que vous pensez, devine un peu la réponse. Est-ce que Maître m'a répondu, c'est vrai, t'as raison, pratique?
Oui.
Non, t'as qu'à faire hard.
C'est vrai. Donc, bien dit en français?
Oui, j'ai écouté cette partie-là, à ce moment-là, Bao a posé la question et Thay a répondu, il a dit, il faut poser les questions quand on veut apprendre.
Voilà. Donc, phải hỏi, chứ không phải là mình cho cái đó là lý thuyết không cần thiết để cho mình thực hành. Nếu mà mình thực hành, mình phải hiểu đạo. Tại cái những cái câu hỏi là những câu hỏi về đạo pháp. Mà mình thực hành mà mình không hiểu đạo pháp, mình đi đâu? C'est parce que ces questions ne concernent pas la pratique, certes. Mais ça concerne le Dharma du Bouddha. Et si on ne pratique la méthode du Bouddha et on ne comprend pas le Dharma du Bouddha, comment on peut avancer dans la voie spirituelle?
Theo mình thấy, theo kinh nghiệm mình thấy là khi mà mình trực diện với thầy đó, mà mình không mở tâm ra để mình hỏi, thầy không có rút mình thêm một tầng cái luồng điển của mình lên một nấc nữa. Không, nhưng mà cái người mà hỏi về đời đó, thầy trả lời về đời, hỏi về đạo thì thầy trả lời về đạo, tùy theo cái trình độ của mọi người hỏi. Không, người nào hỏi cao siêu thì thầy sẽ trả lời cao siêu hơn, còn người nào hỏi thấp thì thầy trả lời thấp theo cái trình độ của mỗi cá nhân. Moi je dis que maître suivant les personnes qui sont en face de lui, il va poser des questions. Si la personne pose la question bas, il répond bas. Si les personnes posent la question très très haut, tu vois, suivant élevé, suivant leur capacité, le maître va répondre élevé. Et c'est pour ça, certaines des fois, maître il a dit que il y a certaines choses que je peux pas vous parler parce que vous comprenez pas. Bởi vì nhiều khi mà những thầy có nói nhiều cái lời thầy muốn chia sẻ mà thầy không có chia sẻ, tại mình không có đủ trình độ để hấp thụ cái chân ngôn đó.
Thì đúng vậy đó, thì tùy theo cái trình độ của mình, thầy cho mình thêm chút thôi, thầy đổ thêm chút xíu thôi, thầy đổ sang cho mình thêm chút xíu thôi.
Nhờ những cái câu hỏi của bạn đạo là mình cũng học, dù cho thấp hay cao gì cũng vậy hết. Moi, je dis que soit élevé ou soit bas, mais c'est des leçons aussi pour nous aussi d'apprendre c'est quoi la légèreté, c'est quoi la lourdeur.
Rồi, bây giờ mình trở lại câu hỏi. Bây giờ trở lại câu hỏi, tại sao mà mình á, có nhiều lúc thì cái nãy chị Nguyệt có nói rồi đó, là mình không có đào sâu cho nên mình thấy không có gì để hỏi hết. Chứ không phải là mình thông hết, mình tưởng là mình hiểu hết. Nhưng mà thiệt ra tại mình không đào sâu thôi, chứ có nhiều câu đặt ra mình trả lời không được, là chứng minh là mình chưa có thông hết. Nhưng mà tại vì mình không có đào sâu cho nên mình không có tự đặt cũng có ổ, sao cái này là cái gì ha, cái này là cái gì ha. Rồi sau đó mình mới hỏi tiếp, là cái người mà đã nghiên cứu á, thì tự nhiên người ta mới có nhiều câu hỏi, thành ra mới tìm ra những cái giải đáp, thành ra bởi vậy mới kêu là nghiên cứu.
Theo mình thấy á, mình học hỏi để mình mở trí mình ra, nhưng mà cái thực chất á, cái thực chất của cái sự học hỏi của mình á, là cái phải trải nghiệm, không, khi mà dạ.
Bác ơi, đừng có kêu bác vô cái cũ đi, đang kêu bác mà không thấy bác trả lời nè.
Trải nghiệm là gì Hồ Sĩ?
Trải nghiệm xe
cái máy mới là cái tên mới rồi, đâu có biết cái tên mới đâu mà gọi bác.
Trải nghiệm sao video
của vi phải gửi cái
tên experience.
Kêu không được, kêu không có vô được.
Thầy đâu có trả lời. Chỉ như những gì mà thầy giảng giải cho mình đó là thầy đã trải nghiệm qua hết rồi.
Tên gì đi rồi mới gọi được. Tên gì?
Thầy đã trải nghiệm qua hết rồi, thầy chia sẻ những cái kinh nghiệm đó mình nghe để mình thức tâm hơn, mà khi mà mình sống trong cái hoàn cảnh đó đó là mình mới hiểu thầy nói gì.
Okay. Yes, sir.
Không. Nhưng nhiều khi mình nghe những lời thầy nói mà tới một giai đoạn nào đó mình sống trong cái trạng thái đó hay hoàn cảnh đó, mình thấy thầy nói là như vậy. Thấy không? Hay là nhiều khi cái hoàn cảnh khác nữa, giống như là mình đã trải nghiệm rồi. Thấy không? Một ngày nào cái mình mở băng ra thầy mình nghe thầy nói vậy là mình đã sống qua cái hoàn cảnh đó rồi. Thấy không? Cái đó là cái thực chất 100%. Không có ai mà có thể nói này nói kia nói nọ được, tại mình sống trong cái hoàn cảnh đó, là mình sống trong sự thật đó. Cái học hỏi đó là để mở rộng ra để mình hiểu thêm thôi, mà
nó có hai phần ở trong cái chữ này. Mình học hỏi là để mở trí thứ nhất, rồi cái học hỏi như Roger nói, khi mình mở trí được rồi á, khi mình đụng cái hoàn cảnh đó thì mình sẽ hiểu rõ hơn nó như thế nào. Nhưng mà trước hết là mình phải mở trí. Còn nếu mà mình không mở trí, mình đụng cái hoàn cảnh đó mình không hiểu, tại vì cái trí mình nó không có mở nên mình không biết nhiều. Cũng như mình đụng cái bài đó mình không biết giải làm sao nữa, tại vì cái pháp lý của mình nó không có đủ, mình không có hiểu được cái nguyên lý như thế nào, mà mình không hiểu được cái luật trời như thế nào, mình giải cái đó không được. Donc il y a deux choses. Và la première chose c'est pour apprendre là ce qu'on est en train de faire ici, c'est pour développer l'esprit. Quand on écoute les enseignements de maître, c'est pour acquérir des connaissances et développer notre esprit, avoir une vue plus large des choses. Et quand on va rencontrer des problèmes réels, concrets, des concrets, à ce moment-là, on va appliquer les enseignements pour débloquer la situation. On a déjà le principe, on connaît déjà le principe de vérité, on connaît les règles. Et comme ça, on peut appliquer pour résoudre notre problème plus facilement quand on rencontre des problèmes. Mais si on connaît rien, quand on rencontre un problème, on sait pas comment s'en sortir parce qu'on connaît pas quelle est la bonne direction.
Oui.
Ok. Nó có hai phần trong đó. Là trước hết là mình phải mở trí. Mình mở trí mà mình phải đào sâu á, thì tự nhiên mình mới muốn hiểu thêm, thì cái trí mình nó mới mở rộng ra. Et quand on creuse, on va rencontrer des choses qu'on n'a pas compris.
Okay.
Automatiquement jaillissent des questions en nous, déjà en nous. Même pas sans le poser à quelqu'un d'autre, on se le pose nous. Mais derrière, qu'est-ce qui se passe? Et là, c'est à nous-mêmes qu'on se pose déjà les questions. Et quand on se rencontre ici, c'est pour voir si quelqu'un a compris ou a écouté, ou a entendu, a compris. Dans cela, il y a un échange. Dans ce cas, il y a un échange pour consolider. C'est pour ça qu'on pose des questions. C'est parce qu'on se pose déjà la question. Mais si on se pose même pas de questions, il n'y a pas de questions à poser. Ça veut dire qu'on n'a même pas causé. Ça veut dire qu'on a survolé ce que maître a expliqué sans comprendre réellement. Donc, on cherche pas à comprendre davantage. Donc, il n'y a pas de questions. On se pose même pas de questions. Mais si on creuse, il y a plein de choses qu'on doit continuer à apprendre. C'est pour ça qu'on voit la différence entre quelqu'un qui creuse et quelqu'un qui ne creuse pas. Et là, lúc đó mình mới thấy là cái trình độ của cái người nào mà đào sâu với cái người mà không chịu đào sâu nó khác.
Tại sao mình nói cái câu đó giống như thầy nói, thí dụ ở cái hướng nhà ngũ quỷ, thấy không? Mình chỉ nghe vậy thôi, trong địa lý bất trạch, mình chỉ nghe vậy thôi. Mà mình ý tưởng vậy thôi, chứ mình chưa có sống hẳn trong cái hoàn cảnh mà hướng ngũ quỷ như thế nào. Phải không? Là mình đã sống trong cái hướng ngũ quỷ, nó như thế nào rồi mình mới biết là cái kêu bằng lúc đó, đó ngồi thiền cũng không được nữa. Nói thiệt đó, ngồi thiền cũng không được nữa, cái tâm hồn mình đó nó như là cái ngọn đèn mà buji đó, cái ngọn đèn mà nó gặp gió mà muốn tắt đó. Các bạn hiểu không? Đó, hiểu. Phải sống trong cái hoàn cảnh đó, mà sống trong hoàn cảnh đó tới 7 năm ở trong đó, nó đủ chuyện đó, đủ chuyện đó. Bởi vì mình nói cái gì mà mình nghe thầy nói không, lúc mà mình ở trong cái nhà đó mình chưa biết, mà khi nghe thầy nói cho một bạn đạo khác, thầy nói con á, bây giờ con ở trong cái hướng ngũ quỷ đó, nó lợi dụng con, vợ con nó phá con một cách không thể tưởng tượng được. Mình nghe vậy là mình hết hồn rồi. Đó không? Mà khi mà mình ở trong đó 7 năm kêu bằng te tua tả tơi luôn. Nó không phải đơn giản vậy đâu, cái gì cũng vậy hết đó, mình phải sống trong cái thực trạng mình mới hiểu cái lời nói đó. Cái gì cũng vậy, ăn cam mới biết mùi cam, còn mình chưa ăn cam mình cứ ý nghĩ à thầy nói như vậy vậy vậy, mình không có hiểu một cách chính xác được. Thì nhiều cái mình nói một cái ví dụ như vậy thôi, những cái lời của thầy nói kiểu khác đó là mình phải trải nghiệm qua mình mới thấy nó như thế nào. Thầy nói phóng điện như thế nào, thầy nói phát quang như thế nào, những cái trạng thái đó mình phải sống không, mình mới hiểu thôi. Nhưng mà mình hiểu mình có nói ra đó, người ta cũng chưa có đi tới đó, người ta chưa ăn cam, người ta đâu có biết như thế nào không. Nhưng mà cũng có một cái ý tưởng để cho mình ý thức được thôi. Moi j'ai dit que un exemple comme chaque chose comme maître l'a dit vivre dans le maison cinq démons. Tu vois, et tant qu'on n'a pas vécu dedans, on comprend pas, on imagine comme si, comme ça, mais on sait pas ce que c'est. Moi, je l'ai vécu 7 ans dans cette maison, je sais comment ça fonctionne. Même pour pratiquer la méthode, c'est très très difficile, ça fait comme le bougie, il commençait à rencontrer le grand vent, qu'il fallait s'éteindre. Nó giống muốn tắt vậy, cái lúc đó tâm hồn mình nó giống như muốn tắt vậy, không còn mắc cỡ lắm. Mình gặp bạn đạo mình thấy ai cũng tu tiến hết, còn mình thì thấy giống như là ngọn đèn giống như đi rồi đó. Mình nói ví dụ vậy thôi.
Như ngọn đèn dầu á hả?
Không, giống như cái đèn cầy á, cái đèn cầy mà gặp gió giống như là nó muốn tắt rồi đó. Không có ngồi thiền được nữa, thiệt thật sự là không có ngồi thiền được mà bị phá hết lung hết đó.
La flamme vacillante.
Đó.
La flamme vacillante.
Ben, je ne sais pas comment expliquer, mais il a failli encore un petit peu, ça y est, il n'y a plus de
lumière.
De bougie, quoi. Enfin, la flamme de bougie.
Mà, okay. Mà lúc đó anh bị mấy cái thử thách vậy đó, anh...
Sao? Déménager?
Anh không có pratique được, nhưng mà anh cũng... tin về cái
gì kêu bác qua cái số của Hùng Đậu nè, bác nghe dở mấy đi.
Anh Hiện hỏi cái gì mình không nghe.
Anh nói lúc mà anh bị thử thách vậy đó, anh
kêu Hùng Đậu cái số nãy nó mới làm cho bác á.
Anh không có thiện được
mới làm cho bác á, đang gọi nè.
Yên tạm, yên tạm, phải có cái gì anh mới lướt qua được chứ. Có cái cục sân cất bị chỉ dụng.
Sao kêu không thấy ra rồi.
Nhờ cái ý chí của mình. Không? Cái quan trọng thì thường nhất phải dùng ý chí. Không? Nó đi tới đâu đi, nhưng mà giống như mình, giống như lúc đó là giống như tàu nó muốn lật rồi đó. Không? Tàu nó muốn lật rồi đó. Thì mình nhờ cái ý chí của mình. Không? Ngọn đèn nó muốn làm gì làm thì kệ, lúc đó thì tới đâu hay tới đó. Lúc mà thầy qua pháp, mình gặp thầy mình cũng mắc cỡ lắm chứ. Không, mình đâu có tu được, mình đâu có ngồi thiền được. Mình nói thôi bây giờ mình có mình không ai giúp mình hết. Thì mình phải tự đi thôi. Không, nhờ cái ý chí vậy thôi. Thì cái hoàn cảnh mình phải học qua những cái giai đoạn khó khăn. Bởi vì học đạo đâu phải là ngồi thiền theo bây giờ mình thấy á, mình qua những cái giai đoạn mà khó khăn đó mình thấy là không phải ngồi thiền niệm Phật không, phải chứ không phải đụng trận, không phải phải gặp kích động phản động để nhồi cái phần hồn mình cho nó được sáng hơn, nhờ cái kích động nó càng kích động mạnh đó thì cái sự dương lên của mình nó càng dũng mãnh hơn, để nó phá vỡ cái sự áp lực đó. Bởi vì thầy nói là cố gắng niệm Phật thì nhờ tại sao mà mình trong con đường tu của mình đó, mình nhờ tới ngày nay mà còn sống sót, nói cái câu sống sót
chỉ qua sống sót,
sống sót sẽ được sống vi vào. C'est parce que j'ai pensé que chaque fois il faut que je pense à Nam Mô A Di Đà Phật. Tại vì mình tới ngày hôm nay mình chưa có ai mà mình nghe nói là khi niệm Phật đó là lúc nào cũng có sự hiện của thầy hết. Nhưng mà thật sự nó là vậy. Thấy không? Mình nhớ lại cái khóa 8-16 trước khi chia tay á, thầy có nói là ở đời thể xác thì có tù có ta, nhưng mà phần hồn không bao giờ xa nhau hết á. Chúng ta học về khóa siêu cấp điển quang, thấy không, cụ tâm nơi trung tâm bồ đầu hướng thượng, nhà ta trên đó, thầy ta trên đó, khi nào các con trì niệm danh Phật thì sẽ có sự hiện diện của thầy. Cái câu đó mình không bao giờ mình quên, nhờ cái câu đó mình không bao giờ mình quên. Khi mà mình cứ nghĩ tới thầy, khi mình nghĩ tới thầy là mình phải niệm Phật. Đó là thầy lúc nào cũng ở sát bên mình hết. Thầy kêu mình khi mà mình niệm Phật đó là lúc nào cũng có sự hiện diện của thầy, mà thầy không bao giờ thầy nói là khi mà các con niệm Phật đi là thầy niệm Phật thì tưởng tới thầy, thầy không có nói vậy. Thấy không? Thầy kêu khi mà niệm Phật đó nghĩ tới Đức Phật A Di Đà. Tại phần đông á, người ta thường biết là Phật A Di Đà là ai ở trong chùa thí dụ này kia nọ hết. Nhưng mà khi mà mình niệm Phật á, là lúc nào cũng có sự hiện diện của thầy. Các bạn đừng bao giờ mà quên cái câu đó. Moi j'ai dit que ça m'a touché énormément, c'est que en 86, quand il y a le avant fini le séance, le maître il avait dit que sur terre le corps tu vois tu peux rencontrer, tu vois séparer, mais l'âme est jamais quittée, il y a toujours un lien. Et il a conseillé qu'il faut placer Namo Da Phat au sommet de la tête. Notre maître, il est au-dessus de notre tête, au sommet de la tête. Et quand vous prononcez Namo Da Phat, je serai présent.
Toujours là.
Je serai présent. Et depuis ce moment-là, j'ai jamais oublié ça. Et chaque coup, j'ai placé Namo Da Phat. Mais malgré ça, dans la vie, il faut que je passe dans l'impur. Dans l'épreuve très très dure. T'as écrit mình lên tới một trình độ nào mình tưởng là cha bây giờ mình thấy thoải mái, mình nhẹ, mình tưởng là không phải vậy, không phải đơn giản vậy đâu. Khi mà mình nhẹ được đó là bề trên phải quăng mình vô trong sự động loạn để cho mình có thật sự là sáng trong thanh tịnh, không trong sự động loạn, không mình sống trong sự động loạn mà mình không có bị động loạn theo. Nhưng mà qua những cái hoàn cảnh đó, nhiều khi nói thiệt cái nước mắt cũng tuôn trào, chứ không phải đơn giản vậy đâu. Moi j'ai dit que des fois tu sens légère tout ça, tu croyais ça y est j'ai acquis un certain degré, non ça passe pas comme ça. Des fois en haut il t'a mis dans une situation très très dure. C'est comme les poissons saumon, tu vois, qui nagent contre sens. Nhiều khi mà giống như mấy con cá saumon mà lội ngược chiều đó. Mình nói một cách thực trạng là như vậy đó, giống như lội ngược chiều đó. Phải qua những cái hoàn cảnh bị người ta hạ nhục, người ta chê bai đủ chuyện đó, chứ không phải đơn giản vậy đó. Không phải mình nói lên là mình than thở, mình nói lên là để chia sẻ cho những bạn đạo. Khi mà có gặp những cái hoàn cảnh đó thì phải giữ cái lòng tin vững chắc không, để vượt qua là ráng nhớ Nam Mô Di Đà Phật, cái gì cũng vậy hết đó. Nhiều khi mà mình tưởng là xong rồi, chuyện đó là hết phương cứu chữa, nhưng mà nhờ cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật nó vượt qua. Mọi sự đi cực khá xa Nam Mô Di Đà Phật. Nếu mà mình không có, nói thiệt á, nếu mà mình sống ở đời á, mình qua những cái hoàn cảnh, ta phải nói là nếu mà mình không có biết pháp vô vi đó, là mình tự tử mình chết rồi. Nói một cách thật sự vậy đó.
Mais oui, moi aussi c'est pareil. Si j'avais pas connu cette méthode, je serais plus de ce monde. C'est obligé. On a tellement souffert de choses que grâce à la méthode, on est là encore et on a continué à avancer dans les épreuves. Et on s'accroche.
C'est ça qui est l'essentiel. C'est d'aller jusqu'au bout. Ne pas abandonner à mi-chemin.
On connaît la valeur de la méthode, on connaît tout ça.
Bởi vì khi mà thầy nói là phóng từ trường điển quang, phải không? Thầy nói mình nghe vậy thôi, nhưng mà phải trải nghiệm mình mới biết cái sự phóng nó như thế nào, thâu và phóng như thế nào. Nhưng mà những cái hoàn cảnh đó là trong kinh vô tự thôi. Nó tới mình học hỏi trong cái sự tự nhiên hồn nhiên, khi mình gặp cái hoàn cảnh đó, mình làm việc như vậy, mình mới hiểu cái sự thu phóng nó như thế nào. Chứ bây giờ nói ra thì mình nói một cái ví dụ vậy đó, những cái lời của thầy nói đó là mình nghe những cái băng của thầy nói nhiều lắm. Thầy nói những cái khuyết, cái yếu, cái đó mà phải mình đào ra mình giữ trong tâm mình. Mà khi mà mình tới cái giai đoạn đó, thấy không, mình học cái bài đó, mình nói thì ra thầy nói như gì, ban từ trường điển quang này như thế này, mà trong cái hoàn cảnh là ngẫu nhiên lắm. Không phải giống như mình nói, tôi phải làm như thế này, không phải vậy. Thì nó đến, thì nó đi. Cái tâm mình chỉ giữ tâm không thôi, cái đó là quan trọng thôi. Mà nói thì dễ lắm, làm sao giữ tâm không? Moi, c'est dit que quand les choses, il arrive. Tu vois, que tu apprends au fur et à mesure de rencontrer les problèmes, l'histoire, tout ça.
Entrevue.
Tu dois apprendre.
Tại vì mình khi mà mình lên được một lớp thì bà trên phải cho mình cái bài học phải xứng đáng với cái trình độ của mình, phải không? Thế thì mình giác được 50 kg mà bà trên phải cho 51 kg. Nếu mà cho mình 20 kg thì dễ quá rồi, còn nếu mà cho mình 70 kg hay 60 kg là mình bị đè rồi, phải không? Nó phải vừa đủ cái tầm chịu đựng của mình. Nhưng mà mỗi lần như vậy đó là nó lên một lớp nữa là sẽ có cái bài nặng hơn chút nữa. Càng cao, lên cao, té càng đau. Moi, j'ai dit que plus que tu vas monter haut, tu vas tomber
très violemment.
Voilà, très violemment. Et en haut, il va mesurer notre degré d'évolution et va créer la situation, s'adapter à notre niveau. Parce que s'il met trop fort, on va s'écraser. Et si ça passe trop simple en dessous, ça passe comme rien du tout. Nhưng mà cái quan trọng là làm sao phải giữ tâm thanh tịnh thôi. Trong nhà ấy, nó có hai chiều, có chiều hướng thượng với hướng hạ thôi. Mình hướng hạ thì hướng về nặng trược. Còn mình hướng thượng thì nó hút đi lên. Thì tùy mình thôi à. Người tu bất cứ ở cái trình độ nào cũng vậy hết á, chỉ có đường lên đường xuống thôi. Lúc đó trong thí dụ bây giờ hiện tại nè, cái ý mình có nghĩ Nam Mô Đà Phật hướng thượng không đó, khi mà mình nghĩ vậy đó tự nhiên nó rút lên. Mà khi mà mình ngồi đây mà mình nghĩ người kia nói xấu tôi cái này kia nọ đó, là cái điểm nó xuống liền, chỉ có một cái tích tắc thôi, lên xuống. Moi, j'ai dit que si on phát xong sư gông, ça tombe tout de suite vers le bas. Mà cái giữ cái độ nhẹ đó là không phải đơn giản. Mình muốn giữ giống như ngày này, tôi hành pháp được vì tôi thấy thảnh thơi, không có chuyện gì hết. Tự nhiên cái đùng cái có chuyện gì đâu không, làm mình xói đầu luôn.
Không?
Nhưng mà những cái bài học đó bất ngờ nó tới. Nhưng mà cái quan trọng đó là mình cố gắng, mình dung bồi đủ cái lực lượng để khi mà đáp ứng những cái sự kích động nó tới hay không. Khi mà nó tới mình nhào là mình thấy mình thua rồi, mình thiếu tu, mình phải cần cố gắng tu nữa. Đâu phải mình tu một ngày ngày bữa nay ngày mai là mình ngon lành, nó không phải vậy, nó có từng lớp, nó có trật tự đàng hoàng chứ không phải đơn giản vậy.
C'est fragile.
Moi je dis que il arrive par étapes, c'est pas en claquant les doigts et tout est beau, tout est rose.
Non.
Bon, je parle trop, excuse-moi, hein, mais c'est là, mais là, c'est
mieux. Donc, c'est bien. Oui.
Partager, vậy là mới có cái sự sống tộc.
Khi có một cái câu hỏi cho José.
Đó, hay không, hay không?
Khi José nhắc mấy cái chuyện hồi xưa, rồi José xúc động, rồi José chảy nước mắt là José tuổi thân hay là sao?
Nó không tuổi thân, nhưng mà những cái gì mà mình trải qua đó là những cái kinh nghiệm đó nó nằm, mình nó có thể nói là nằm trong cái bibliotech, thấy không, cái bibliotech của cái quá trình tu học của mình. Khi mà mình nhắc lại đó là mình đang sống hẳn trong cái hoàn cảnh đó, hiểu không, sống hẳn trong cái sự hoàn cảnh đó chứ không phải là tuổi thân, không phải tuổi thân, sống hẳn trong cái hoàn cảnh đó.
Ah.
Giống như d'accord. Giống như bây giờ mình làm một cái dossier, mình cất vô trong cái quan, khi mà mình lấy ra mình đọc lại cái quá trình đó thì mình cũng giống như đang sống trong cái trạng thái đó.
Ça
cái pas... mình là vậy đó.
Ça fait partie d'une expérience, une mauvaise expérience que tu ressens toujours.
Non, on peut c'est pas, pas mauvais. On peut pas dire c'est mauvais. C'est pas mauvais. Pas mauvais. Cái c'est... đó là cái quá trình. Cái bài học. Cái, bởi vì thầy nói khổ mới bước vào biên giới Phật pháp. Các bạn thấy là thầy nói khổ có ba lần khổ, không phải vậy.
C'est ce qui t'aide à avancer dans
l'évolution. Nó khổ tới kêu bằng cái tâm hồn mà nó kêu bằng
không có khổ nữa.
Tan tành nữa đó. Tới một cái giai đoạn mà nó kêu bằng tan tành đó. Mình nói một cách mình không hiểu, nói sao cho các bạn hiểu, giống như cái sẽ explosé và plus rien, il en reste encore des miettes, te tua đó, khi mà te tua tả tơi đó
thì không có khổ rồi,
bầm dập
hết khổ rồi,
bầm dập, nhưng mà phải qua cái trường điêu luyện đó. Các bạn thường nghe thầy nói cái quá trình tu học của thầy cũng khổ tâm, khổ trí, cực đủ chuyện hết á, chứ đâu phải là sướng được người ta kính nể này chứ, nó không phải, thầy phục vụ thôi đó.
Roger, thầy có nói một câu là hoàn cảnh là ân sư đấy, Roger.
Thì hoàn cảnh là ân sư, nhờ những cái kinh nghiệm đó mình học để mình thức tâm hơn, chứ không phải mình xuống đây mình học hỏi, chứ đâu phải là xuống đây để tuân thủ. Nhưng mà qua những cái hoàn cảnh đó mình mới mở tâm mở trí, mình sống hẳn trong đó, mình tìm cái giải pháp để mình vượt qua cái hoàn cảnh đó.
Rồi.
Bây giờ nếu mà mình không đi, đông ai đi giùm mình, bề trên kêu bằng ép đẩy mình vô trong góc. Bây giờ có một cái là phải đi tới à. Tới cái giác tượng mà sao đâu còn chỗ nào nữa mà thụt lùi nữa, phải không? Giờ là phải đối đầu. Thì đối đầu là phải đụng chạm. Moi je dis que on va placer des situations comme quoi il te pousse vers le mur. Et tu peux plus reculer, il y a le mur derrière. Tu es obligé de faire face avec le problème.
Bien sûr. Phải
không? Cái hoàn cảnh nào cũng vậy, mình phải đối đầu. Nó dù cho nó có quan trọng như thế nào đi, mình cũng phải đối đầu với cái sự việc đó để mình giải tỏa nó, giải quyết nó. Nhưng mà qua những cái kinh nghiệm đó, không? Mình mới sống hẳn ở trong cái
cảm ơn hoàn cảnh. Nhờ hoàn cảnh ngày hôm nay chúng ta mới ngồi đây.
Si tu avances, c'est que tu veux apprendre.
Je crois que t'as pas le choix. Je crois que t'as pas le choix. Il y a qu'un seul issue.
Quand tu recules, c'est que tu veux pas des fois.
Ça arrive, hein, cái đó là mọi người. Mà xã ba nói nhiều khi mình sợ, mình không có đụng đối đầu thì mình phải thụt lùi. Cái đó là ai cũng có hết á, đâu phải người nào cũng dũng mãnh mà đi tới đâu. Nhiều khi mình không có can đảm để mình đi tới. Nhưng mà bề trên cũng tạo ra cái hoàn cảnh để cho mình ép mình vô cái hoàn cảnh đó. Là mình không có thể nào mà mình đi thụt lùi hơn ngoài sao nữa đó.
Pas le choix.
Như thầy nói mấy cái cây cỏ đó, nó đâu có bắt buộc nó phải chỉ có đi lên thôi à, chứ không có đi đâu được hết.
Bắt đứng chỗ hả? Bắt đứng chỗ.
chỉ có đi lên, chỉ có một lên thôi, không có đi ngang được.
Không có cho đi hướng khác, lại thả nó đi bậy bạ, không giờ phải tập nó hướng một hướng rồi. Sao nó cho nó làm người, nó có muốn đi lên nó lên, nó muốn xuống nó xuống. Nhưng mà thầy nói giờ tu không thành Phật thì thành ma thôi, chứ đâu có gì đâu dễ mà.
Thì bây giờ mình cũng vậy, mình hướng thượng thì mình hướng về sự thanh nhẹ thì mình đi lên, còn mình hướng về sự nặng trược là nửa mình đi xuống.
Mấy
khi bắt nhiêu đó thôi à, thầy nhắc tới thấy lui, nhắc lui nhiều khi mà mình sống ở cư trần, nhiều khi mình nhiễm trần mình không hay. Không. Mình tối ngày sống cái hoàn cảnh này, nhiều khi mình có làm sai lầm mình cũng không có ý thức được nữa. Bởi vì cái quan trọng đó, thầy nói không được nghĩ xấu cho bất cứ người nào, mà không được giận bất cứ người nào. Tại cái tư tưởng, các bạn biết cái tư tưởng của mình đó, nó rất là quan trọng. Khi mà mình hướng tâm về đâu đó là sẽ có sự ảnh hưởng nơi đó liền. Các bạn đừng có bao giờ mà khi thường cái sự cái tâm trí của các bạn hết á. Các bạn có khả năng tại vì mình mới nghe cái băng trong tuần này nè. Cái băng đó là mình đã trải nghiệm rồi ha, mình đã trải nghiệm rồi mà mình chưa có nghe, mà mình mới nghe cái băng thầy giảng trong tuần này là sao, là cái tư tưởng mình á, mình hướng về đâu thì nó sẽ phóng cái energy tới cái đó liền. Thầy nói bây giờ cái chưa có cái máy để chụp cái hình ra, bây giờ ngồi thử đó, phải không? Rồi các bạn phóng thử tư tưởng đi, thì ra cái hình mà chưa phóng tư tưởng nó khác, mà khi bạn phóng tư tưởng vô cái người đó, cái bạn sẽ thấy nó khác. Cái hoàn cảnh đó là mình đã trải nghiệm với bà xã nè. Năm 1999 tại đại hội Dương Lành ở Chittagong, lúc mà chụp hình hào quang đó là lúc đó là anh mặc là Puse, ảnh son đê, ảnh còn có $10, mình thấy rẻ quá, mình nói thôi để chụp hình thử. Đó là mình chụp hình, mình trong đầu mình á, mình nói mình muốn chụp hình như vậy đó, là khi mà mình đi ra ngoài mình không có suy nghĩ gì hết, đi thẳng thơi á, mình chụp hình cái hào quang mình nó ra thế nào, thấy không? Rồi mình nói để một chút nữa mình chụp hình một cái nữa, là khi mình niệm Phật nó ra thế nào, thì nó ra hai cái khác, hai cái hình khác. Cái hình mà không nghĩ gì á thì nó ra màu xanh nước biển,
xanh
da trời đó. Còn cái mà mình niệm Phật á là nó đỏ, nó đỏ cam á, nó đỏ cam hết á, giống như mình đợi nón nó đỏ cam á. Rồi lúc đó mình kêu bà xã bà thử, thấy không? Bà không chịu, mình nói có $10, bà lúc đó bà đâu có tu đâu, có $10, bà kêu, mình kêu bà lại ngồi để chụp, mình muốn coi cái hào quang của bà. Cái bà chụp ra cái thấy cái hào quang đó nó yếu lắm, thấy không? Cái mình thấy mình đau lòng, cái hào quang của mình thấy nó mạnh hơn, mình thấy vậy đó. Cái mình nói bà ơi chắc cái máy hư, kêu bà đi một tour lại chụp ra cái thứ nhì nữa. Mà lúc đó mình ngồi ngay trước mặt đó, cái lòng thương của mình á, mình nghĩ tới bà, mình vừa niệm Phật mình nghĩ ở đây, mình chuyển điển cho bà giống như là hỗ trợ đó, ra cái hào quang khác, cái hào quang nó mạnh hơn. Lúc đó bà chưa tu, cái hào quang cái hình thứ nhì á, nó mạnh hơn cái hình thứ nhất, thấy không? Mình bà, à thầy ra thầy nói là phóng điển là như vậy. Trong cái hoàn cảnh mình không phải là cố ý, nhưng mà cái giai đoạn nó tới vậy. Nhưng mà hôm qua mình mới nghe cái băng của thầy nói là giống y chang cái hoàn cảnh. Thầy nói bây giờ cái máy bây giờ nó chưa có, lúc mà có ra các bạn thử đi, hướng tâm về đâu đó thì nó sẽ phóng nó hỗ trợ cho nó liền. Moi je résume simplement les trucs que c'est le plus important, c'est chaque pensée à nous dành reaction. Mỗi một cái ý tưởng của mình đó nó quan trọng lắm, nó không phải đơn giản giống mình nghĩ đâu. Một cái tư tưởng của mình đó, mình phóng về đâu là nó hướng về đó liền. Một cách bây giờ các bạn thử nghĩ đi, mỗi đêm đó các bạn cứ soi hồn, thì cái điện lực mà con sông khê đó, cái con sông khơi sông của bạn đó, nó rất là mạnh. Mà khi bạn nghĩ xấu trong một người nào mà vô tình đi, nghĩ xấu trong một người nào là rất là tai hại. Bởi vì thầy nói không có đường nghĩ xấu bất cứ ai, mình chỉ hướng thượng thôi, hướng nó lên thôi. Cái phục sa mét thì là đi cờ con con thì ta phát hoa de penser du mal à n'importe qui. Tu vois, et heurter même de mon invisible, mình cũng không có mít lòng cái cỏ vô hình nữa. Đó, mà khi mà mình chỉ biết yêu thương thôi. Khi mà mình cố gắng mình niệm Phật đó, mà dù con ma hay con quỷ nó tới với mình á, mình cái lòng cũng thương nó. Nếu mà mình tu mà mình còn yếu hèn đó là mình quánh đó. Đó, cái lẽ tự nhiên, cái gì mà mình kêu bằng sợ đó, mình sợ, mình giống như nhiều người nó ở trên chuyên niệm Phật cho con quỷ nó đi chỗ khác, ví dụ vậy đó, là mình phóng ra những cái tư tưởng không tốt, thấy không? Thì cái đối thủ á nó tức mình, nó cần phá mình hơn nữa. Còn cái lòng mình tỏa ra cái sự yêu thương đó, mình cảm động cái sự quỷ quái của nó, mình sẽ chuyển hóa cho nó thành người tốt.
Nó
không phải đơn giản vậy đâu, bởi vì thầy nói cái từ trường của mình nó lúc nào cũng yêu thương hết á. Mình đi tới đâu á, mình cũng tỏa ra cái sự thương yêu muôn loài vạn vật. Thì đâu có mít lòng với ai đâu mà ta hại mình, thấy không? Bởi vì cái niệm Phật á, nó tỏa ra cái hào quang. Cái chữ đà đó, Nam Mô A Di Đà đó, vừa nghĩ tới chữ đà đó là lỗ chân lông nó phát quang ra. Thì mình càng niệm, thứ nhất là nó phát quang ra, thứ nhì là có sự hiện diện của thầy, là lúc nào mình cũng ở kế bên thầy hết. Mình nói mình thương thầy, mình không biết niệm Phật để cho mình có cái sự giao cảm giữa mình với thầy, đúng không? Thì cái đó là nó không có. Theo mình thấy bây giờ các bạn thương thầy đó, các bạn cố gắng niệm Phật thì tâm của các bạn không bao giờ mà xa lìa thầy hết, dù cho những người gặp thầy trước hay là những người mà chưa gặp thầy cũng sẽ sống trong cái sự ôm ấp đó. Ồ, c'est pas pourquoi je parle beaucoup comme ça. Không biết cái gì đẩy mình nói chuyện nhiều quá vậy.
C'est bien de pouvoir se lâcher comme ça.
C'est bien.
C'est partager des expériences comme ça. C'est appréciable. Hein?
Maintenant, il faut traduire en français. Cœur, hein?
Phải nói vậy mới là đúng là trao đổi học hỏi chứ. Nếu không là đâu phải là trao đổi học hỏi.
Giống như bây giờ thầy nói là khi mình cố gắng mình tu đó, mình đi tới đâu, mình cái mình đem cái sự cái thanh điển của mình để cảm hóa. Mình nói cái thí dụ, cũng có nhiều bạn đạo mình cũng kể rồi, nhưng mà thẳng đây mình kể luôn. Thí dụ hồi trước má của Sisland đó nằm nhà thương, mà ba Sisland đó tới thăm, mà chị Sisland hai người cứ đối đầu, không phải gặp mặt là cứ muốn gây lộn à. Đó thì chị của Sisland đó là má nằm nhà thương, ba vô thăm là chị vô thăm. Khi mà mình vô cái phòng đó mình vô cái phòng, mình thấy cái áp lực nó kêu bằng nó cái xong nó lua, nó nặng lắm. Thấy cái xong nó nặng lắm, mà cái mặt người nào người nấy nó bí xị hả? Thấy không? Mình vô mình ngồi mình thăm chừng 2-3 tiếng đồng hồ. Lúc mà mình đi ra đó, mặt người nào người nấy nó tươi lên, cười giỡn, nói chuyện tùm lum hết, nó có sự hòa ái đó. Lúc đó mình thấy ủa sao lạ quá, nhưng mà mình không có bao giờ mà mình nói cho Sisland nghe hết á. Nhưng mà nhiều lần như vậy, tới một ngày Sisland nó ủa sao lạ quá vậy? Khi mà mỗi lần mà vô thấy mặt mấy người bí xị, mà khi mà mình ra cái mặt nó tươi rói, người nào người nấy cũng tươi rói hết. Mình nói à, thì ra cái này là thầy nói là khi mình đem cái từ trường địa quan, mình không có nói là mình tu cao, không có vậy, nhưng mà mình sống hẳn trong cái trạng thái đó, mình mới hiểu là cái điện lực đó nó có thể nó chuyển hóa cho những người mà diễn kiến với mình. Moi, je dis que c'est l'expérience avec, voilà, avec ta mère, tout ça, avec ta famille. Bởi vì mình nói những cái hoàn cảnh đó là kinh vô tử nó dạy mình. Thấy không? Mình nghe cái lời của thầy là để mình học hỏi, mở trí thêm, nhưng mà phải sống hẳn ở trong cái lời nói đó mình mới hiểu 100%. Ví dụ thầy nói thầy cho 50%, nhưng mà 50% khi mình phải đào ra, phải ngộ, phải đào ra mình mới hiểu 100%. Bởi vì thầy nói thầy không bao giờ mà thầy nói 100% hết á. Thầy nếu mà thầy thầy ra bài mà thầy thầy đưa cái đáp số luôn nữa là thầy có lỗi. Thế học trò nó không học, bởi vì thầy nó cho 50% thôi, còn 50% kia là mình phải tự moi móc thôi. Đó, mình nói nhiều cái thí dụ vậy đó. Bởi vì cái nguyên lý Nam Mô Đạo Phật nó là siêu nguyên lý, nó không phải đơn giản giống như mình nữa. Mình dành thời giờ mình niệm Phật càng nhiều đó, mình sẽ thấy sự màu nhiệm của nó, thấy sự màu nhiệm nó nằm ở trong đó đó, trong nguyên lý Nam Mô Đạo Phật đó. Mà đâu phải dễ, đâu phải ngày nào mình cũng nói là tôi làm cái này kia nọ, không có đủ chuyện hết á. Thôi nói tới đây để cho bạn đạo khác nói nữa, mình lấy hết thời giờ.
Merci Roger.
Rồi nha, c'est avec l'amour que je voulais vous partager.
On sait.
À qui le tour?
Non.
À qui le tour? À, nói đi, Hương nói đi.
À, coi như mỗi cây, mỗi qua, mỗi nhà, mỗi cảnh, mỗi người đều có nghiệp lực riêng, mỗi người đều có hoàn cảnh riêng. Đối với em á, thì em đã trải qua cái hoàn cảnh này, thì em kể để chia sẻ với các bạn. Tại vì em, cái hôm mà em nói chuyện với Bảo là em bị tai biến và em nhập viện, thì em chỉ biết có đâu có, khi mà mình tỉnh dậy á, mình đâu có biết gì đâu. Hai bên mình đều hai chai nước rồi, mình chỉ biết là có niệm Phật thôi, có niệm hoài. Mà tới hôm nay em đã xuất viện và em đã đi được. Hồi mới về á, em không có nói chuyện được nữa, em không có ngồi dậy được nữa. Mà bây giờ em đã đi đại hội được, cũng nhờ niệm Phật. Tức là em nói như vậy không có nghĩa là em, như anh Bảo hỏi em đã thông hết rồi. Không phải thông trong cái trường hợp của mình, nhưng mình phải học hỏi tất cả bạn đạo. Những cái câu nói của bạn đạo mình đều học hỏi hết, chứ không phải là mình thông hết. Em nói chị cái hoàn cảnh của em vậy á, dạ hết rồi.
Donc Hương disait que quand il y avait un problème d'AVC, c'était ce jour-là, je l'ai appelé, après il a eu un AVC et elle ne savait plus qu'à invoquer les six mots. Donc c'est grâce à ça qu'elle a pu se rétablir. Maintenant, elle a pu aller parler normalement et aller au congrès. Donc c'est grâce à Namo Jafar qu'elle a pu se rétablir facilement comme ça. Rồi, ai đóng góp thêm không? Tâm lành học hỏi lý chân tu. Lý chân tu là cái gì? Lý chân tu là cái gì?
Chị xem hỏi, anh hỏi cái anh Bảo nói cái câu đó bằng tiếng Pháp luôn mà.
Lý chân tu c'est le principe de la du véritable perfectionnement spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire?
Le principe du perfectionnement spirituel véritable, qui est traduit.
Lý chân tu là gì? Tại vì tu thì cũng có nhiều cách tu, nhiều người nói tu, nhưng mà chân tu là khác. Donc on parle de perfectionnement spirituel, il y a plusieurs façons de se perfectionner spirituellement. Mais le véritable perfectionnement spirituel, c'est autre chose. Il faut connaître les principes. Le principe originel pour ça, pour pouvoir pratiquer de façon véritable, c'est la bonne voie, la vraie voie de perfectionnement. Parce que il y a plein de gens qui se perfectionnent, se disent pratiquants spirituels sur terre, ou même dans le Vovi, ils disent qu'ils sont pratiquants du Vovi, mais est-ce qu'ils pratiquent le véritable perfectionnement spirituel, c'est autre chose. Cũng như có nhiều người trong Vovi cũng vậy, hay là ngoài đời cũng vậy, ai cũng nói mình tu hết, nhưng mà chân tu là như thế nào, nó có cái những cái nguyên tắc, những cái nguyên lý của người chân tu là phải làm như thế nào mới được, mới biết mình là đi con đường của chân tu.
gạt bỏ mọi sự
chân tu. Cái con chân tu chỉ
Thảo nói gì?
Em nói cái con đường chân tu á, là khi mình tu mình hướng thượng ở trên, trên tim bộ đầu của mình, cái đó mới là chân tu. Còn những cái tu mà không có hướng thượng lên trên á, là không phải là chân tu.
Thảo đi dễ kỳ phù sôi yong vê ô sô mê la tết phù ết vê étable pratiquant spirituel. Le problème, cái vấn đề á, là bây giờ bạn đạo của mình dù gì ai cũng biết cái bộ đầu là quan trọng phải không, ai cũng hướng thượng phải không, nhưng mà cái vấn đề á, mình không có hướng lâu ở trên này. Le problème c'est qu'on n'arrive pas à se concentrer longtemps au sommet de la tête, et par ce fait là on est entraîné par les attitudes des cœurs profanes qui nous amène dans les voies maléfiques. Et c'est pour cette raison-là, on ne peut plus mener la voie, le véritable voie de perfectionnement spirituel. Cho nên có một cái chân ngôn của thầy nãy bác nhắc là cái gì đó bác?
Chân tu là gạt bỏ mọi sự tranh chấp.
À, donc il y a la bonne parole de maître pour nous rappeler le principe général seulement, c'est pas tous les principes, mais le principe général. Il dit qu'un véritable pratiquant spirituel, il écarte toutes les rivalités. Tous les conflits, toutes les rivalités, il les laisse de côté, il écarte tout ça. Donc c'est déjà un bon principe de base. Si tu arrives déjà à faire ça, tu élimines pas mal de choses. Cái đó là thầy nhắc một cái nguyên lý chánh của cái người chân tu á. Khi mà có người mà nó không còn tranh chấp nữa là nó rất là nhẹ nhàng. Là nó không có gì mà phải suy tư, phải suy nghĩ cách chống trả hay là phải làm cái gì á. Thì lúc đó con người nó rất là nhẹ nhàng. Nó đi về con đường nó chỉ biết sửa mình thôi. Nó không có biết hơn thua với ai ngoài. Ai người tu giỏi là cái chuyện của người đó. Ai tu dở là cái chuyện người đó. Không phải chuyện của nó. Chuyện của nó là phải làm sao mà chiến thắng được nó đó. Là quan trọng, chứ không phải là đi tranh đấu với người ta, làm sao chiến thắng được cái bên trong của mình nó là quan trọng. Donc un véritable pratiquant spirituel, il ne s'adonne pas à des luttes extérieures avec les autres, des conflits et des rivalités, mais il cherche à dominer son propre microcosme, à gérer son microcosme. Il y a beaucoup de choses à faire. Nếu mà mình gạt bỏ được trong tâm mình nó không có muốn tranh chấp với ai đó, là tự nhiên cái tâm mình nó nhẹ dễ sợ. Còn mà mình dính líu vô chữ tranh chấp đó, người này qua người kia lại, nó qua cái mình qua cái, cũng như quánh minh bông vậy đó, là mệt đó. Không có bao giờ mà mình được yên hết, tâm không bao giờ được yên hết. Có người mà bỏ tranh chấp, mình thấy chỗ nào tranh chấp mình bỏ đi, tự nhiên cái tâm mình nhẹ. On voit y a des rivalités là, on quitte cet endroit, on voit que la vie il y a plein d'autres choses plus légères, on n'est plus attiré, attaché à ces choses, on n'est plus lié. C'est plus notre problème. On ne l'amène pas dans notre cœur. Thành ra mình không có đem những cái sự tranh chấp vô tâm á, thành ra mình cảm thấy nó nhẹ nhàng. Cái đó là trong những cái nguyên tắc của cái sự chân tu là vậy, là phải trở về với chính mình. Chân tu là quay về với chính mình, lo sửa mình chứ không có lo mà hướng về chuyện người này chuyện người kia. Thành ra thầy nói mình mà xen vô chuyện người khác là ác là vậy đó. Mình nói chuyện người thị phi cũng là ác. Tất cả những cái đó là hướng ngoại là ác hết. On surveillant de l'extérieur, ce sont des choses mauvaises, c'est pas la bonne voie. Thành ra mình phải học hỏi để mình hiểu cái lý chân tu là gì. Cái chân tu là nó không có cái sự mà tranh chấp thì tự nhiên nó không có sự ganh tị nữa. Khi mà mình dẹp bỏ cái ganh ghét là mình không có ganh tị nữa, không thấy người này sao giỏi hơn mình tức, cái đó là không được. Mà nó có, cái đó là lục căn lục trần, tại hồi đó xưa mình dạy nó nhiều, nó quen rồi. Không có thể nào là mình nói mình diệt hết hoàn toàn, nhưng mà mình thấy nó rồi á, thì lúc đó mình loại nó ra, mình không có cho nó làm cái chuyện đó nữa, không có cho nó tiếp tục theo con đường đó nữa. Tại cái đó nó làm cho cái tâm mình nặng lắm, tâm mình không có cởi mở, càng ngày nó càng đóng. Khi mà mình còn hơn thua, mình nói tu mà còn hơn thua, mình ở tù mà còn muốn hơn thua với ai vậy? Cũng như vô trong cái tù vậy, một đám tù nhân á, tao muốn tù giỏi hơn, mày tù giỏi, tất cả đều ở tù hết, không có nào giỏi hết, nào ra được mới giỏi. celui qui arrive à sortir de prison, il a le mérite, mais quand étant qu'ils sont tous dans la prison, ça ne sert à rien de se rivaliser pour être le meilleur prisonnier.
Nhưng mà anh bảo nè, cái phần điểm mà anh mới nói á, không phải ai cũng thấy được hết á. Nó khó lắm. Có nhiều người ta không thấy được cái phần điểm đó. Người ta tu mãi hoài cũng không thấy.
Thì bởi vậy cho nên mình mới cần học hỏi để trao đổi, để mình chia sẻ những cái mình thấy được cho những người không thấy. Nếu không mình đâu có cần trao đổi.
Yeah.
Hảo disait que ce que je voyais, peu de personnes le voient. Mais je dis que c'est ça, le but des échanges spirituels, c'est pour partager les enseignements, les connaissances, pour qu'on puisse avancer ensemble. On n'a pas les mêmes niveaux dans la pratique. Trong cái giới tu á, là mình biết là không phải ai cũng đồng một cái trình độ, vô đây là trình độ khác nhau hết. Không có người nào giống người nào hết. Thành ra khỏi cần so sánh, khỏi cần so đo là vậy đó. C'est pour ça, c'est pas la peine de se comparer les uns avec les autres. Parce qu'on n'a pas les mêmes niveaux. C'est pour ça, il n'y a pas de jalousie, c'est pas la peine. Parce qu'on n'a pas les mêmes niveaux. Il y a des gens qui sont plus avancés, il y a qui sont moins en fait. C'est pas le but. Le but, c'est chacun trouve quelque chose de bien pour revenir corriger ce qui est de mal en lui. Mình đi học hỏi, không phải là để tranh, hơn thua tranh chấp, coi ai giỏi hơn ai. Nhưng mà để coi mình học hỏi cái gì hữu ích. Để mình đem về mình sửa được tâm thân của mình, cái đó là quan trọng. Chứ không phải là mình vô đây để hơn thua. On rentre pas dans une séance spirituelle pour se rivaliser. On rentre pour trouver quelque chose de bien, utile pour nous, on le ramène donc pour se corriger. Et ce qui n'est pas utile, on laisse à l'extérieur. Point. Pourquoi se fatiguer pour des choses inutiles? Mình đem mình vô mình học cái gì mình lụm được á, thì mình đem về mình học. Còn cái gì mà nó không ấy, mình để nó ngoài đi. On laisse à l'extérieur. Ce qui n'est pas utile. C'est pas la peine de se poser plein de questions. Mais pourquoi ceci, cela? Ça sert à rien. Si c'est utile, on prend. Si c'est pas utile, on prend pas. Comme on va au sein de service. Si on veut acheter quelque chose de bien, on l'achète. Si on veut pas l'acheter, on laisse. Les autres, ils font ce qu'ils veulent. Mình đi học đạo cũng vậy. Mình phải mở tâm học đạo. Còn mình đóng tâm, mình không học đạo được. Celui qui ferme le cœur, peut jamais apprendre la spiritualité. Ouvrir son cœur et voir qu'est-ce qu'on peut ramener dans son cœur, qu'est-ce qui est utile pour notre avancement, et on l'amène dans son cœur. Mình đem vô tâm mình những cái gì cần thiết, mình thấy hữu ích cho cái sự tiến hóa của mình, thì mình đem vô cái gì nó không cần thiết, mình bỏ ngoài thôi. Chứ không có phải mà đem hết vô rác rưới gì, cái gì không bằng lòng cũng đem rác rưới vô đầy tâm hết, rốt cuộc không đi đâu hết. Cái tâm nó càng ngày càng đậm, càng rác rưới nó càng đậm. Tâm lành học hỏi lý chân tu, giải tỏa phiền ưu chẳng có mù.
Quand nous nous délivrons des chagrins, nous ne sommes plus en proie à l'aveuglement.
Làm sao? Tại sao thầy nhắc câu này? Phiền ưu là cái gì? Phiền ưu nó tượng trưng cho cái gì?
Cái trược.
Trược, rác.
Tâm tối,
les ennuis, les soucis, ça représente l'obscurité, l'impureté, les ordures.
Nghiệp tâm.
Dạ. Hả? Ai nói gì?
Là cũng là một cái nghiệp tâm nữa.
Nghiệp tâm, le karma de la conscience. Donc il faut le dissiper. Cái đó là phải giải tỏa, không có đem vô. Mình đem vô càng nhiều là cái tâm mình nó càng nặng, giải tỏa phiền ưu chẳng có mù. Tại sao ở đây thầy nói mình có mắt mù mù? Pourquoi tu dis que nous sommes aveugles?
On n'a pas ouvert le troisième
œil. Bị che bởi cái màn u mình.
À.
Mình không giải thì mình tâm tối, mình không có sáng, mình không có
mù. Mù là không biết đường đi á.
On est marqué par le voile obscur.
Quand on est aveugle, on ne voit pas le chemin pour avancer. On tâtonne. On a du mal à avancer quand on est aveugle. Khi mà mình mù á, mình phải mò mẫm đi á, khổ cực lắm. Còn bây giờ mình nếu mà mình biết đường đi á, thì mình đi nó nhanh hơn chứ người mù đâu có đi nhanh được. Người mù là phải đi chậm chậm chứ đâu có đi nhanh được. Et aveugle, il ne peut pas avancer très vite. parce qu'il doit faire attention.
Il a le bâton aussi. Hein.
Ouais, le bâton, mais il peut pas courir. Hein. Il n'ose pas. Il va tomber rapidement hein, s'il court. Nam mô là mình không thấy đường đi, mình bị mê, mình cái cảnh giả mà mình tưởng thiện là mình bị mê, cái chuyện giả mà mình tưởng thiện là mình bị mê, thành ra mình mù không thấy đường, mình không biết cái nào thật, không biết thấy rõ con đường nào phải đi. Đen bạc tình đời tâm tự thức là sao?
Devant les sentiments terrestres ingrats, notre conscience s'éveille.
Thức cái gì? Trước cái tình đời đen bạc đó, tâm mình thức cái gì?
Thức cái đời là giả tạm.
Đức cái đời là giả tạm, cái đời là giả tạm mà cái đời nó là đen bạc. Ở đây thầy nói cái đời nó đen bạc. Tại sao thầy đem cái chuyện đen bạc của tình đời vô đây thầy nói? Thầy muốn nhắc mình cái gì? Thầy muốn nhắc mình cái gì?
Không có thiệt á.
Không có thiệt là sao? Thầy muốn nhắc mình cái gì? Biết là cái đời không có thiệt mà ông đem chữ đen bạc vô đây, ông nhắc mình cái gì?
Mình đừng có buồn cái chuyện gì, tại vì nó phải đi cái luật nó vậy, nó phải đen bạc. Nếu mà người ta có làm cái gì mà mình không có thấy trúng hoặc là thấy tốt là mình coi cái chuyện đó thường, cái luật nó phải đen bạc, đời nó phải đen bạc, c'est une loi. La vie doit être pleine de d'ingratitude. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. Donc, si ça nous arrive, des histoires nous rendent tristes, il faut totalement ignorer cette situation de tristesse parce que la vie doit être pleine d'ingratitude. C'est prévu comme ça. C'est la loi.
Donc, mình đừng có attaché ở trong chuyện đời gì đó.
Chuyện đời nó là đang bây giờ mình giúp người ta phản mình, người ta phá mình. Hại mình. À, bây giờ nếu mà mình hiểu cái tình đời nó phải như vậy á, thì mình không có gì phải trách người ta hết. Tất cả là đều nằm trong cái định luật đó thôi. Thì nếu mà mình không tu á, là mình phải đi con đường đó thôi, chứ không có gì hết. Donc, convoi bien que c'est la loi. Dans ce monde terrestre, si on mène pas la vie de perfectionnement, c'est sûr qu'on va dans la voie des ingratitudes. Donc, si on subit ces ingratitudes, il faut pas reprocher les gens. Parce que ça nous rend encore plus lourd. Faut plutôt avoir pitié de ces personnes-là, parce qu'ils connaissent pas la voie, plutôt que de les reprocher et de garder cette lourdeur en nous. Faut, un pratiquant spirituel, il doit garder aucune lourdeur dans son cœur. S'il y a encore des lourdeurs, il faut éliminer. S'il le nourrit, il va dans le sens inverse. Nếu mà cái tâm người tu vô vi lúc nào cũng phải giữ sự thanh nhẹ, mà nếu mà thấy nặng trong tâm á, mà nuôi dưỡng cái nặng nó cho nó lớn hơn đó, là đi ngược đường à. Không phải là người tu vô vi. C'est pas un pratiquant spirituel vô vi si on nourrit les lourdeurs en nous. Non seulement on ne les élimine pas, mais on le nourrit. On le fait grandir. Thành ra cái tâm nó càng ngày càng nặng. Mình tu sao mà sao cái tâm mình càng ngày càng bực bội, càng khó chịu, càng nặng nề. Là không đúng đường. Tâm đen bạc tình đời, tâm tự thức mình hiểu rồi, không có trách móc gì nữa, cái tình đời đó nó phải vậy thôi. Nguyên gì mới giải thân tù là sao?
En retournant à l'origine primordiale, nous nous délivrons de notre prison corporelle.
Nguyên gì mới là sao?
Trở về.
Trở về với mối đạo l'origine. Retourner à
l'origine primordiale.
Ouais, l'origine spirituelle. C'est pour libérer ce corps emprisonnier.
Oui,
de sa prison.
Trước hết là trong cái bản thể mình phải quy nguyên về cái trung tâm điển quang. Donc avant de pouvoir quitter, il faut revenir déjà dans son microcosme, ramener tout au cœur spirituel, au sommet de la tête. Et de là, on pourra unifier notre microcosme et se libérer de ce corps. Quand on arrive à se libérer de ce corps, c'est on redevient maître de ce corps. Khi mà mình muốn giải cái thân tù này là mình phải hợp cái cơ quy nhất là thống nhất thượng trung hạ, là mình phải dạy cho lục căn lục trần nó niệm Phật đến lúc nào nó hiểu đạo mà nó nghe lời mình á, thì lúc đó mình mới trở về mình tự chủ được. Khi mình mới tự chủ được á thì mình lúc đó nó không có làm bậy được á, thì lúc đó mình mới thanh nhẹ, mình mới ra khỏi cái tù này được. Còn nếu mà mình còn động loạn á là không bao giờ mình ra khỏi cái thâm tù này được hết. Nếu mà lục căn lục trần nó không nghe mình mà nó cứ suối mình động loạn hoài á là mình không bao giờ mình ra khỏi cái thâm tù này được. On peut pouvoir se libérer de ce corps qui est notre prison. Nous devons unifier les trois sphères en nous, ça veut dire pratiquer, débloquer le microcosme et élever les niveaux des entités viscérales pour qu'ils comprennent comme nous et qu'ils nous obéissent. Et à ce moment-là, avant de faire chaque chose, ils doivent demander la permission. C'est pas comme maintenant où ils font ce qu'ils veulent sans nous demander la permission, donc ils font des bêtises sans nous faire quelque chose. Donc s'ils continuent à faire des bêtises à volonté, donc nous on peut pas être serein pour pouvoir se libérer. Khi mà mình ra khỏi cái thân tù rồi mới có mong là có đi tiến trở về nguồn cội của mình, là cái diện mới căn bản của mình. Quand on arrive à ce corps, ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut continuer notre chemin de retour à notre origine primordiale. Chuyện gì phải lo nhất trong đời này? Trong cái thời Covid này, chuyện gì phải lo nhất trong đời này?
Sống với chết,
sức khỏe.
Là sống với chết, không biết con di trùng này nó có ai tắc không, chết. Ha, rồi. Thưa, trên đời này sự sống và sự chết đáng lo nhất. Sống thì phải tham, chết thì sẽ xác sẽ tàn tạ hôi thối của thiên trả địa rõ rệt. Ngược lại, người tu thiền tự đạt sự quân bình trong nội tâm thì sẽ không còn sự sống chết nữa, chấp nhận tiến hóa trong mọi hoàn cảnh. Lý càng ngày càng thông suốt sẽ càng ổn định, kệ thực hành tự thức lại càng minh, giải tỏa sân si đạt pháp trình, minh cảm lòng thành trong tự giác, quán thông thiên địa rõ hành trình. Dans cette vie, la vie et la mort, c'est des choses qu'on doit se soucier. Lorsqu'on vit, on est, doit être avide. Lorsqu'on meurt, ce corps est pourri et sans mauvais. Et c'est ce qui appartient au ciel, on doit le rendre à la terre. C'est clair et net. Par contre, un pratiquant de la contemplation méditative, il parvient à son équilibre dans le fort intérieur et il n'a plus peur de la mort, de la vie, de la mort. Il accepte d'évoluer dans toutes les situations et comprend le principe de plus en plus et il sera établi dans le calme. Stance. Pratiquer et s'éveiller. On devient plus clairvoyant, on dissipe la colère et la stupidité, et on parvient à l'itinéraire du Dharma. Nous comprenons avec sincérité et nous nous éveillons à la connaissance. Nous pénétrons le ciel et la terre et nous comprenons notre itinéraire. Hỏi người chồng ngoại tình thì phải làm sao? Con mari qui est infidèle, qu'est-ce qu'on doit faire?
Phải thương chồng nhiều hơn.
Là đi phải em mê mà.
Mami. Ça c'est la sagesse.
Il faut savoir pardonner et puis aimer l'autre de plus en plus.
Ouais. Mais quand on a un mari infidèle, du coup, il faut plus de relations physiques parce que ça peut être dangereux, hein. On ne sait pas.
Hein. Ouais, bah, là, parce que le mari, il est inconscient, c'est pas pareil. Anh bảo phải uống nước rồi để cách nghĩa.
Giờ chồng mà nó ngoại tình thì mấy chồng.
En vrai, l'autre nous appartient pas de toute façon. Après, la fidélité, je sais pas trop. Moi, je me dis personne appartient à personne. Après, c'est vrai que le mariage, moi, je me marie pas. Au moins, comme ça, c'est tranquille. Hein.
Ça, c'est finir la situation.
Oui, mais tu vis dans le péché, alors.
Pourquoi tu te maries pas?
Bah, personne qui veut de moi, c'est pour ça. Non, je rigole.
Non, c'est pas parce que tu veux pas te marier, c'est parce que l'opportunité s'est pas encore présentée. Pas pareil, hein.
L'univers a pris la commande. Ah là, le monde d'en haut, il écoute tout, hein. Attention.
Il va subir le test du feu.
Eh ouais. Eh ouais.
Le feu de l'amour.
Ah,
anh bảo dịch tiếng Việt cho mấy bạn đạo Việt nghe luôn.
Thì nói về cái con của Roger nói là không muốn lấy chồng là yên, tại đâu phải người nào của mình đâu. Mình không lấy chồng, mình nói không lấy thiệt là tại vì sao, nó nói là tại vì chưa có ai thương nó. À, vậy là tại vì ông trời ông chưa có cho duyên nghiệp tới thử mà. Cho tới thử là lúc đó mới biết là muốn hay không muốn, phải không? Chứ bây giờ chưa thử thì dễ lắm. Nếu mà không có cho mình thử thì mình đâu có biết là thiệt hay giả. Không? Nhiều khi ông không cho mình thử mà trong mình muốn, phải không? Nhưng mà ông cho thử thì không có dịp. Còn vừa lên thế giới mà xin nous test pas, on peut pas savoir si on a vraiment envie ou non, faut se mettre à l'épreuve. C'est pour ça que Dieu nous croit pas, il nous met toujours à l'épreuve. Ông Thượng Đế không có tin mình, lúc nào ông cũng thử mình hết.
Bah, moi, je pourrais me permettre de donner un exemple. Mon père, je sais que ça va le faire sourire, mais moi, j'ai pas voulu des choses, justement. J'ai dit, je veux pas ça. Et moi, quand j'ai dit, je veux pas, c'est venu quand même. Et il m'a dit, tu vois, il faut jamais dire que tu veux pas, parce que là où il va te donner ce que tu veux pas. Et c'est vrai, aujourd'hui, je suis, voilà, formelle sur ça. Effectivement, quand je veux pas quelque chose, ça va venir.
Ouais.
Et je l'ai testé.
Je dis, voilà. Maintenant, fais attention à ce que tu dis.
Faut faire attention à ce qu'on pense et ce qu'on prononce. Et faut laisser Dieu nous donner ce qu'on mérite. Voilà, il faut avancer et pas se poser de questions. Voilà.
Gai lớn của Roger nói là không muốn nhưng mà nó cũng tới. Thành ra mình đừng có nói mình không muốn gì á. Mình nói mình không muốn thì mình bị thử, mình cứ bị vô bài học mà. Thành ra xuống thế gian này á, mình là tội hồn mà đâu có đặt vấn đề muốn hay không muốn. Donc on est tous, on descend sur terre, on est des âmes pécheresses, donc on n'a pas le droit de vouloir ou ne pas vouloir. On subit. On subit et on doit apprendre ce que Dieu nous fait apprendre.
Tại nhỏ con gái nó nói bây giờ con tu rồi, con không có muốn ông chồng nào hết á, không có muốn cặp bồ nào, muốn ở độc thân vậy à. Mình mới nói là đừng có nói trước. Đó không, đừng có nói trước. Thế nào cũng bị thử à. Bề trên mà thử mình nó cho mình cái người mà nó hợp nhãn với mình á.
Không,
hợp nhãn với mình mà lèo lái trong một cách siêu lắm. Không phải như mình tưởng đâu. Cái người mà giới thiệu cho cổ đó, không, cổ nói không, tôi không thèm đâu, mà cái người đó cứ đeo hoài, rốt cuộc cũng dính. Hai một năm mới dính.
Một năm mới dính nè, mà cũng dính ha.
Mới đầu cổ không chịu. Cổ nói thôi tôi để celibate vậy thôi, không có gì hết á. Bề trên cứ gặp ngộ cho cái hoàn cảnh này kia nọ, thì lúc tới một giai đoạn nào mình cũng siêu lầm.
Trả nghiệp
không phải đơn giản đâu.
Phải trả cơ nghiệp mà phải trả.
Bởi cái chuyện gì nó tới, đừng bao giờ mà nói tôi không muốn lấy chồng, tôi không muốn cái này cái kia cái nọ. Mình thấy nhiều lắm. Ở bạn đạo cũng vậy nữa, mình cũng thấy nhiều lắm. Nói thôi bây giờ tu thôi à, thấy không? Rồi bạn đạo thương bạn đạo, rồi nói thôi bây giờ platonic vậy, giống như là đám cưới vậy thôi. Trong đầu mình vừa nghĩ liền à. No. Nghĩ cái đó là không bao giờ. Thấy không? Rốt cuộc hai vợ chồng có con.
C'est bizarre.
Không phải mình nói để mình chỉ trích, mình nhìn những cái thực trạng nó như thế nào là nó như vậy à. Con người ta đó khi mà thử về cái tình dục đó khó lắm.
Bah oui.
Khó vượt qua lắm. Cái khó nhất là cái tình dục.
Platonic, quand tu maries, c'est pas possible. Hein?
Tu mets la paille à côté du feu. Tu mets de la paille à côté du feu. Et tu dis qu'il ne faut pas que ça brûle. Hein? Là, mình lấy lửa, mình để gần rơm, biểu đừng có cháy nha.
Plus difficile, c'est de vivre ensemble et de pas.
Cái gì cũng sống trong cái thực trạng nói thẳng. Không? Cái gì khó thì nói khó, cái gì vượt qua được, nói vượt qua. Dans la réalité de la vie du chose. Tu vois, c'est comme ça on apprend. Mình học hỏi những cái hoàn cảnh của mình, những cái hoàn cảnh của bạn đạo mình cũng học hỏi luôn nữa, không phải là mình chỉ trích, mình lấy cái kinh nghiệm đó để cho mình vững chắc hơn để con đường tu học của mình.
Rồi đáp nha, thưa. Ừ, đáp rồi hả?
Chưa.
Người thưa, người chồng ngoại tình là người thất đức thì phải dùng lượng từ bi tha thứ và thương yêu người chồng mà mình đã thương yêu mới thâu phục cả hai một lượt, không nên gây gỗ và tự hại tâm thân. Từ bi là gốc chuyển tâm người, thức giác thâm sâu chuyển thức tươi, quy một tình người trong sống động, thực hành chân pháp tự mình tươi. Marie qui est fidèle, c'est Marie qui n'a pas de vertu spirituelle. Nous devons utiliser la générosité, la compassion pour aimer et pardonner le mari que nous avons aimé pour pouvoir le récupérer les deux en même temps. Il ne faut pas se disputer et nuire au corps et à notre esprit. Stance. La compassion, c'est l'origine qui peut permettre de transformer le cœur des gens. Nous nous éveillons à la connaissance en profondeur et nous transformons notre conscience pour qu'elle soit radieuse. Nous revenons à l'amour humain et nous vivons dans le vivant et le dynamique. Nous pratiquons le véritable dharma et nous sommes très radieux. Làm được không? Dùng lượng từ bi tha thứ và thương yêu. Thì làm sao giờ tha thứ và thương yêu, hết kể anh muốn thương ai thì anh thương. Phải không? Phải vậy không?
Khó làm lắm anh ơi.
Sao mà thầy nói thâu phục cả hai một lượt là làm sao?
Thâu phục cả hai một lượt là thâu luôn bà vợ đó về ở chung là làm sao vậy?
Làm là bà lớn với bà nhỏ.
Về cho bà lớn với bà nhỏ ở chung là thâu phục cả hai cái gì đâu, tại sao thâu
phục cả hai cái gì đâu. Cái lời nói của thầy là cứu hai bên hết, vừa mình mà vừa
làm người sao? Bây giờ nói một cách thực tế, nói một cách thực tế làm sao cứu hai bên à? Làm sao cứu hai bên à? bây giờ
mình nói thương chồng mình và còn thương bà kia luôn đi.
À, thương bà kia luôn hả? Là cho bà ở chung luôn phải không?
Nếu mà thương bà kia cái nói thôi vậy anh cũng thương bà kia, thôi đem bà kia về ở chung làm hai vợ cho mình luôn.
À thì vậy đó. Anh thích cái gì chịu anh cái đó. Khỏi mất công anh phải đi qua bên kia xa.
Nếu mà mình đứa không xa thì đứa tắm.
Cái đó là thương yêu thật sự đó nha. Cho về ở chung á.
Cái đó là cái ý của anh đó. Chứ ngoài đời em chưa chắc gì cái đó là
chắc chắn anh chưa thông phục
thật. Người ta có vợ nhiều mà cũng không ở chung mà ở riêng riêng mà thương yêu tha thứ nhau,
nghĩa là vẫn chấp nhận là cho bà kia, cho ông kia có vợ bé phải không?
Đúng rồi,
nghĩa là chấp nhận chia sẻ một đêm bên này đêm bên kia phải không?
Cái đó không biết.
cái tình trạng đó ở trong gia đình mình là nhiều lắm. Ba mình cũng vậy mà chú mình cũng vậy. Phải không? Cái hoàn cảnh nó chấp nhận không chấp nhận, tới hồi nó tới là nó tới hả?
Vậy là một kiếp mà trả hai nghiệp phải không?
Ba mình không phải trả hai nghiệp rồi, trả mượn 5 cái 6 cái 7 cái nhà băng lận chứ không phải là bởi nhiều khi nói là cùng cha khác mẹ thì thấy vậy thôi chứ mình cũng đâu có làm gì hơn, cái hoàn cảnh nó đưa đẩy tới. Nếu mà tính về đời đó thì nói ông này này kia kia nọ, nhưng mà nếu mình hiểu về đạo đó là ông đang trả nghiệp,
đang trả nhiều nợ một lớp,
đang trả nhiều nghiệp, mới có nhiều bà.
Super.
Ông là chắc cũng 4-5 bà đó. Là cái đó là vợ bé đó nha, còn bồ là khác nữa, bồ là không có nói.
Dữ ha.
Ảo ơi, Bởi vì ba Sisland mà gặp ba mình đó, hai người uống rượu nói alors Jean, toi c'est moi j'ai une caquette et toi c'est une mitraillette. Giống như ba vợ gặp ba mình nó nói ông là súng đạn bắn có một viên rồi, còn tôi là đại liên á, ông là đại liên á, tôi là súng bạc bắn có một viên rồi, còn ông là đại liên á.
Dạ bây giờ thầy nói thâu phục cả hai một lượt là sao ha?
Là mình cố gắng mình hướng thượng, mình niệm Phật để cái từ trường điển quang mình nó độ cái người mà làm sai.
Khó hả? Thế tôi nghĩ
khó, bởi vì khó lắm, không phải dễ. Nếu nó có từ trường mới làm được, nó có điện quang mới làm được. Còn mình nói miệng á, mình không có đủ lực lượng là không bao giờ làm được. Thường thường con người sống ở thế gian đó, ai cũng jaloux hết đó, ai cũng ghen hết đó. Không phải nói thì dễ đâu. Ông mà đi theo bà khác là tôi là xóa tay à. Nó gầm rứt, nó ấm ức cái tâm này á.
Thâu phục cả hai là sao? Nghĩa là người nào với người nào? Nghĩa là bả với lại ông chồng, hay là đâu có nói người kia được? Người kia đâu
thâu phục. Bả với ông chồng, nghĩa là cái người kia là ngoại lệ.
Nghĩa là bả với ông chồng, nghĩa là bả không có bị hại tâm thân, mà ổng cũng không có bị thiệt thòi gì á, thì hai vợ chồng thôi, chứ không phải là nói người kia.
Đúng rồi.
Tại vì nếu mà cái tình yêu mà nó thật sự á, là mình có thể mình tha thứ cho người ta.
Mình khó,
người ta
khó lắm
tại vì mình nghĩ là mình khi mà mình thương người đó là mình nghĩ người đó sẽ trung thành với mình mà thương yêu như mình giống như lúc ban đầu, phải không? Nhưng mà giữa đường không đổi hướng, tự nhiên mình thấy cũng như là bị phản vậy đó, cái thấy tình đời nó đen bạc á.
Tại ông chồng chưa hiểu đi lạc đường,
cũng đâu hiểu, ông mê với đâu phải đi lạc đường đâu. Ông mê, ông tham á, ông muốn
dương của nó.
Lúc đó ông gặp ông thầy, ông nói ông trời cho mày có một viên đạn mà mày bắn tới hai viên.
Sao anh không nghĩ là ông chồng ông bị dụ?
Nè, ông bị dụ là tại ông mê ông mới bị dụ, chứ nếu mà không mê ông đâu bị dụ.
Hiền quá, mình bị dụ á, mình đi lạc đường.
Hiền quá dụ hả? Cái đó chuyện hộ á. Chuyện họ plein de sa cause, il dit que parce qu'il est stupide et il est entraîné.
À, ví dụ.
Ví dụ ha. Rồi. Câu số 3. Hỏi sự thiệt thòi có ích lợi gì không? Les pertes sont utiles.
Oui.
Non. Je
vais utile. Utile chỗ nào?
Trong mình phát triển cái nhịn nhục.
Ừ.
Hạ mình.
Phải chấp nhận học nhịn nhục trong đau khổ.
Chấp nhận.
Faut accepter le la résignation.
Thứ là sự thiệt thòi về vật chất, chấp nhận trong nhịn nhục thì phần hồn sẽ được thăng hoa, đối với người tu sẽ có cơ hội cảm thông hai mặt. Ngược lại người đời thì chỉ có tranh đấu cho một mặt, cuối cùng toàn diện sẽ tiêu tan theo gió bụi. Hồn không tiến hóa được, bắt buộc phải tiến hóa theo lục đạo luân hồi. Cho nên xã hội đời nay càng ngày càng đông, gia đình phải ôm nghiệp mà sống, kể đề phòng ước vọng nuôi thân tiến, giới hạn tâm linh tạo nỗi phiền, gieo quả đọa đầy tâm khó giác, tấm thâu vật chất chẳng còn yên. Les pertes au niveau du matériel, nous devons l'accepter dans la résignation, alors l'âme pourra s'élever spirituellement. Vis-à-vis d'un pratiquant spirituel, il aura l'occasion de comprendre les deux faces. Par contre, une personne profane ne connaît que la lutte d'un seul côté, et finalement tout doit être désintégré selon le vent et les poussières. L'âme ne pourra pas évoluer. Oh. Qu'est-ce qui baille comme ça?
c'est lassant, hein, les séances spirituelles pour combattre comme ça. On doit apprendre à évoluer selon la loi de la réincarnation. C'est pour ça, dans cette société, les gens sont de plus en plus nombreux. Les familles doivent embrasser les karmas pour vivre. Sens. Nous prévenons et les désirs et nous nourrissons notre corps pour avancer. Nous limitons la conscience spirituelle et nous créons des ennuis. Nous semons les malheurs et notre cœur a des difficultés pour s'éveiller à la connaissance. Nous regroupons, ramassons toute la matière et nous sommes plus tranquilles. Âm của thì mình không có được yên. Tóm thâu vật chất chẳng còn yên. Gieo quả đọa đầy tâm khó giác. Mình giới hạn tâm linh thì mình tạo nổi phiền. Quand on limite notre conscience spirituelle, on va créer des ennuis. Hỏi, người nhận pháp không hành pháp thì sẽ được kết quả gì không? Celui qui reçoit le dharma et qui ne pratique pas le dharma, est-ce qu'il aura des résultats? Certainement pas. Thưa, người nhận pháp không hành pháp thì chẳng có kết quả gì cả. Không hành thì tâm không mở. Đến khi xảy ra tai nạn thì chỉ biết tiếc uổng mà thôi. Nếu hành đúng pháp thì chỉ có tiến về lãnh vực thanh tịnh sau sự kích động và phản động của trường đời mà tiến thân, không bao giờ cảm thấy cô đơn, tinh thần phục vụ càng ngày càng cao, vợ lo tu, chồng có phước, chồng tu vợ được phước, con tu gia có phước, sự liên hệ của gia can sẽ có cơ hội thăng hoa và cộng hưởng. Kệ tu hành khai triển đường trường tiến, giải bỏ phiền ưu tự giải phiền, tâm trí khai minh không tạo nghiệp. Thực hành chất pháp lại càng yên. Quelqu'un qui accepte le dharma, qui ne pratique le dharma, il n'aura aucun résultat. S'il ne pratique pas, il ne peut pas ouvrir son cœur. Et quand il va rencontrer les malheurs, il ne sait que regretter. S'il pratique le dharma de façon juste, il ne peut qu'avancer vers le domaine de la sérénité. Après les actions et les réactions de la vie terrestre, pour avancer. Il ne se ressent jamais seul. Son esprit de service sera de plus en plus élevé. Quand la femme pratique, le mari bénéficie des mérites spirituels. Et quand le mari pratique, la femme a des mérites spirituels. Quand l'enfant pratique, le père a des mérites spirituels. Cette relation dans la famille aura l'occasion de s'élever et tout le monde peut jouir ensemble. Sans pratiquer, se développer sur la voie pour avancer, nous dissipons les ennuis et les soucis et notre cœur et notre esprit se développent à la connaissance. Nous ne créons plus de karma, nous pratiquons de façon sincère et nous sommes tranquilles. Cho nên muốn biết được người có thực hành pháp vô vi hay không thì phải làm sao? Comment reconnaître une personne qui pratique le vô vi? Que devons-nous faire pour reconnaître une personne qui pratique le vô vi? Muốn biết người nào có thực hành vô vi không thì mình phải làm sao?
On regarde ses yeux.
Ses yeux? Qu'est-ce qu'il a dans ses yeux? Rayonne vert?
Yeah. Non. Non, non. Les gens qui ne méditent pas, ils n'ont pas le regard droit. Ils évitent le regard de l'autre. Il est fuyant.
Rồi mà nó tu vô vi mà nó cũng nhìn xéo thì sao? Mais il y a des gens qui pratiquent le vô vi, ils regardent pas droit. Alors qu'est-ce qui se passe?
Ils ont un problème oculaire.
Non? pratique.
Il a le regard lumineux.
Il est pratique, le bourri, mais
il te regarde pas. Il est brillant et lumineux, les yeux.
Il te regarde pas droit dans les yeux. Qu'est-ce qui se passe?
Mal à l'aise devant quelqu'un qui n'a pas le regard droit, il regarde ailleurs.
Et pourtant, il pratique le Wovi. Tu peux pas dire qu'il ne pratique pas le Wovi.
Mais on sait pas jusqu'à quel point il mérite.
Pour moi, il doit s'améliorer encore. Il n'a pas encore acquis toutes les, ou pratiqué d'une manière régulière.
Nhưng mà hành vô vi mà hành có đúng không?
C'est ça.
Cái làm sao biết được?
Thầy nói nếu mà hành đúng đó, mắt sáng mặt tươi.
À, thì phải hành là phải hành đúng nha. Còn nếu mà hành ra nếu mà donc le maître sous-entend qu'il pratique bien.
Ah oui.
Il pose la question, il sous-entend que quelqu'un qui pratique correctement, pas de manière incorrecte. Qu'est-ce qui nous permet de regarder droit dans les yeux?
C'est grâce à
on n'a rien
à concentrer au milieu.
À, mình soi hồn, mình nhìn thẳng giữa trung tâm chân mày á, để cho nó sửa cái tánh ngay thẳng lại. Thì lúc đó mình mới dám nhìn thẳng, còn cái người mà nó có mù mờ nó không có dám nhìn thẳng. Tại như nhà kinh cơ sơ là gashe. Cái người mà có mù mờ thì nó không dám nhìn thẳng. Kênh cái kia lúche, y peut pas regarder en... Toi là lì kia. Lúche dans le sens figuré. Je veux dire, il n'est pas sincère, il n'ose pas regarder droit dans les yeux. Je sais pas. Et quand on pratique le soi home, on doit regarder droit entre les deux yeux, c'est pour corriger ce défaut-là. C'est un défaut humain. Cái đó là cái tật của người phàm á, không có ngay thẳng á. Thì thầy nói trên núi có cây ngay, ở thế gian không có người ngay là vậy á. C'est pour ça, maître a dit, dans les montagnes, il y a des arbres qui poussent tout droit. N'est pas sur terre. Sur terre, il n'y a pas de gens noirs.
Mà anh bảo là mình ưa dòm cặp mắt thẳng với người ta, nhưng mà mình gặp mấy người lé là mình phải kiếm cái con mắt mắt nào. Thành ra lúc đó mình bị tập chung bê nữa.
Dòm qua dòm lại là mình lé luôn á. Là mình đi tìm qua, mình dòm qua dòm lại lé luôn. Bây giờ nó lé cỡ nào mình cũng dòm thẳng đi, khỏi sợ, phải không? Là mà không có bị sai. Còn nhiều khi anh dòm bên đây mà không phải mắt nó nói, ê dòm bên đây nè.
Je disais que quand on a l'habitude de regarder droit dans les yeux de quelqu'un en face de nous, et pour les gens qui ont des problèmes des yeux, enfin, les gens qui louchent là, on a du mal à trouver le rectile qui va
le
bien.
Bon œil. Il regarde le bon œil. Tu sais pas quel est le bon. Tu sais pas dans quelle direction on est en train de regarder. Et tu peux te tromper. Ouais. Et si tu regardes dans le mauvais sens, il dit, mais regarde-moi.
Em bị trong tình trạng đó rồi đó.
Bây giờ biết làm sao, bây giờ cái đó hay nhất là phải làm sao?
Dòm ngay chính giữa.
Dòm giữa thôi, mình không có ý nhiều. Mình dòm bên mặt bên trái, một trúng hai trặc, còn dòm giữa thôi, nó cũng là 50-50 thôi, cũng đỡ. Thiệt đó, cái đó mình đâu có biết được đâu. Giờ mình kiếm sao, mình kiếm ra, mình đâu có biết cái nào thiệt, cái nào trúng, cái nào sai đâu. Thì thôi, dòm ngay giữa đi, bảo đảm hơn. Rồi. Phương muốn biết được người tu vô vi có thực hành pháp môn hay không thì cứ nhìn cặp mắt của họ thì sẽ biết liền. Nhưng người không thực hành đứng đắn, cặp mắt không dám nhìn thẳng trong lúc nói chuyện, tức là hành giả không có soi hồn. Lúc luận đàm biểu lộ dâm tánh hướng về âm khí tình dục, nghiệp tâm tràn đầy sự hơn thua. Ngược lại, người thực hiện chân chánh thì cảm thấy nhịn nhục và lễ độ đối với mọi người kể, tâm vui chẳng giấu nụ cười sáng, nhịn nhục thâm giao dẫn bạc bàn, trí sáng phân minh đường tiến hóa, chẳng còn mê muội chẳng cầu an. Quelqu'un qui pratique le vovi pratique le dharma lorsqu'il regarde les gens, lorsqu'on regarde ses yeux, on le voit tout de suite. Quelqu'un qui pratique correctement, il a bien précisé, correctement. Dans ses yeux, il vous regarde droit dans les yeux quand il nous parle. Et ça veut dire que la personne a passé le soi home. Et pendant sa discussion, quelqu'un qui n'ose pas nous regarder droit dans les yeux, ça veut dire qu'il ne pratique pas le soi home. Et quand il parle, il manifeste ses désirs sexuels, il s'oriente vers l'énergie négative des sexualités, il parle que des karmas et des rivalités. Par contre, quelqu'un qui pratique correctement, on ressent la résignation et la politesse avec tout le monde. Sens. Notre cœur est joyeux et nous ne dissimulons pas notre sourire, nous nous résignons et dans nos discussions, notre esprit s'illumine et nous analysons la voie d'évolution. Nous n'avons plus de passion aveugle et nous prions plus pour avoir la paix. Ouais, làm người tại sao thường bị bệnh? Pourquoi les gens sont souvent malades? Tại sao làm người thường bị en tant qu'être humain on est souvent malade?
Tại tánh sanh.
Tánh mình làm cho mình
bệnh.
Cái tánh nó làm cho mình bệnh nè. Đáp, thưa Thượng Đế, ban cho phần hồn một thể xác vi diệu quán thúc phần hồn trong thời gian làm người học sự kích động và phản động để có cơ hội tự hướng về thanh tịnh mà tu thì thể xác sẽ bớt được sự bệnh hoạn nan y. Nhưng người đời hay lợi dụng đạo tạo đời, tức là áp dụng sự sáng suốt của chính mình mà hành hạ thể xác quá nhiều cho nên sanh bệnh, như ăn nhiều, nhậu, nhạt, dâm dục quá mức, cuối cùng phải sanh bệnh và buông xuôi tất cả sau khi mang bệnh nan y, và phần hồn sẽ bị đọa nơi âm u không thoát. Kể khó tu, khó tiến, khó an bài, trình độ khó khăn lại khóc than, hay dở chính mình không tự độ, lầm than thế cảnh lệ hai hàng. Dieu nous a accordé une âme et un corps physique qui gère notre âme pendant notre durée de vie sur Terre pour que nous apprenions les actions et les réactions, pour avoir l'occasion de s'orienter vers la sérénité, pour se perfectionner, pour que le corps diminue les maladies incurables. Mais les gens terrestres, ils profitent de la voie pour créer les choses de la vie, ça veut dire ils utilisent leur lucidité pour malmener leur corps. C'est pour ça qu'ils créent beaucoup de maladies, comme ils mangent trop, ça donne à l'alcool, la sexualité de façon excessive. Finalement, il doit avoir des maladies et tout laisser tomber quand ils sont atteints de maladies incurables. L'âme sera damnée en enfer et non pas d'issue. Sens. Ils ont des difficultés pour que se perfectionner, pour avancer et pour s'établir. Et ils ont du mal à atteindre un bon niveau, ils se plaignent. Ils sont bien ou s'ils sont mal, ça dépend d'eux, mais ils ne se sauvent pas. Ils s'égarent dans les mondes terrestres et les larmes coulent. Ouais. Sai một ly đi một dặm là sao? Con s'égare d'un millimètre, on dévie d'un millimètre, on s'égare d'un kilomètre. Qu'est-ce que ça veut dire? Sai một ly đi một dặm là sao?
On peut s'égarer, quand on a fait une petite erreur de rien du tout, si on se corrige pas, à partir de là, ça peut nous mener loin et on sort du sentier qui est recommandé dans la pratique et tout doucement on s'égare sans se rendre compte.
Lúc mà mình sai một ly, mình đâu có thấy. Quand on s'égare d'un millimètre, on voit pas. Parce que ce n'est qu'un millimètre. Mais si on se rend pas compte, on continue toujours dans ce sens-là et on s'égare de plus en plus. Et si on s'éveille pas, on va dans le fossé.
thì mình sai một ly mà mình không thấy thì mình đi theo cái chiều hướng nó càng ngày nó càng sai, thì tới hồi mình xuống hố luôn thì lúc đó mình biết là xe lọt hố rồi. Thế là sai một ly đi một dặm, tức là nghĩ sai một chút thì việc sẽ không thành. Ngược lại, thông cảm thì mọi việc sẽ thành. Người tu thiền muốn phát triển tâm từ bi thì phải bình tĩnh và nhịn nhục tối đa thì mọi việc sẽ được sáng tỏ. Chỉ có phát triển và thanh tịnh thì mới thấy rõ bình biển yêu của Thượng Đế trong thanh tịnh. Đi thẳng một đường, khỏi cần quanh co và động loạn. Kệ, sanh thiền, thức giác, tự khai minh, trí tuệ khai thông chẳng bực mình, thông cảm đường đời tâm tự giác, quy y thanh nhẹ rõ hành trình. Con Sega và con David en millimètre, con Sega en kilomètre, ça veut dire lorsqu'on pense du mal, un peu de mal, et les choses ne se réalisent pas. Par contre, lorsqu'on comprend, toutes les choses se réalisent. Un pratiquant spirituel qui veut développer le cœur de compassion doit être à garder son sang-froid et à prendre la résignation maximale pour que les choses s'éclairent. Il n'y a que le développement dans la sérénité pour voir, bien voir l'océan d'amour de Dieu dans la sérénité. Nous menons le droit chemin. Nous n'avons pas besoin de prendre des chemins sinueux, perturbés. Sens. Lorsque nous sommes vivants, nous devons nous éveiller à la connaissance pour nous ouvrir à la connaissance. Pour nous éclairer, notre esprit perspicace se développe et nous ne sommes plus énervés. Nous comprenons la voie terrestre et nous éveillons à la connaissance. Nous revenons au pur et léger. Nous comprenons notre parcours. Rồi. Chấm dứt ở đây ha. Donc on termine ici. À la semaine prochaine.
Au revoir tout le monde. Chào tất cả các bạn đạo.
Rồi.
Merci.
Merci. Có hội hình ra không có học anh mấy người bên Việt Nam không có gọi nha.
À, pardon. Bảo nói lỡ chị không có nghe.
Bảo không có học nha.
Chị không có.
Xin phụ xin. L'Assemblée générale.
À, mình có họp thường niên á hả?
Cũng sao? Được nha. Không có học. Rồi. Chào ha.
Chào. Bảo.
Chào. Chào. Chào.
Chào.
Chào.
Bye bye.